sự thánh ca mẫu ni phật nam mô bổn sư thánh ca mẫu ni phật nam mô bổn sư thánh ca mẫu ni phật. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta bắt đầu hôm nay. Thì hôm nay là ngày thứ bảy hàng tuần, Tiền Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm mới, phẩm 41. Trước khi vào phẩm này, Tiền Trang sẽ giới thiệu một chút xíu. Ở phẩm 40 chúng ta học về gì? Biên địa nghi thành. Ở phẩm 39 là khơi cho chúng ta về nói về thế nào là biên địa, thế nào là nghi thành. Ở Tây Phương Cực Lạc có một hạng người mà không được vào trong hoa sen nhưng mà không được ra khỏi hoa sen. Thì ở phẩm 40 trình bày có những hạng người nào, trong đó có hai hạng. Một là đối với trí của Phật, đối với cái sự hiểu biết của mình đối với trí Phật, cái niềm tin họ không có tốt cho nên họ niệm Phật bị rơi vào biên địa nghi thành. Và ở một trường hợp thứ hai, đó là người tuy là có tin đối với trí của Phật, cũng là tin mọi thứ, nhưng mà lại thiếu niềm tin đối với chính bản thân mình, cho nên họ cũng niệm Phật sanh vào biên địa. Vì vậy chúng ta học tiếp phẩm 41 là khi nào được ra khỏi biên địa nghi thành. Quý vị biết rằng hiện nay trên thế giới bây giờ, hiện tại chắc nhiều đồng tu cũng đang có một chút băn khoăn đúng không ạ? Tại vì sao? Là tại vì ở trên thế giới là có cuộc chiến tranh đang diễn ra tại nước Ukraine. Thì đối với người bình thường chúng ta là người học Phật pháp, chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta biết là nguyên nhân của chiến tranh là do nghiệp lực. Nghiệp lực gì? Nghiệp sát sanh, nghiệp ăn thịt của chúng sanh tích tụ, cho nên đến đến khi nhân duyên chín mùi thì tự nhiên những cái chúng sanh này với bị ăn thịt, bị giết hại, sanh ra nhân gian. Và bên kia thì cũng là sanh nhân gian thì nó sẽ tạo thành chiến tranh, sẽ đòi nợ. Và những người mà phát động những chiến tranh như thế thì thật ra mà nói họ cũng theo cái nghiệp lực, cho nên chúng ta chỉ có thương cho chúng sanh thôi chứ không biết làm gì hơn. Vì nghiệp lực thì gọi là bất khả tánh, thì định lực, lực của họ tu không đủ, không đủ chuyển nghiệp, sẽ coi như cái nghiệp lực nó chuyển tới. Cho nên dù muốn dù không thì cũng phải hiểu rằng thế gian vô thường, chúng ta thấy là thế gian mong manh lắm. Ở thế giới này nếu mà đã xảy ra một cuộc chiến tranh lần thứ ba, chiến tranh thế giới lần thứ ba, thì không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Tuy nhiên chúng ta phải tin sâu nhân quả. Tin điều gì? Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Người mà không có nghiệp chiến tranh, dù ở trong chiến tranh chăng nữa, quý vị vẫn an toàn bình an. Người không có nghiệp bị bệnh, bây giờ đang ở Việt Nam bệnh Covid đó quý vị, bệnh đây thì không có bị bệnh đó, thì nếu quý vị có bị cũng nhẹ hoặc là không có nghiệp nặng thì không sao. Sẵn đây Thiện Trang trước khi vào bài, Thiện Trang xin kể một câu chuyện nhân quả để quý vị tin thêm về nhân quả. Câu chuyện này liên quan đến vua Ưu Điền thời Đức Phật. Thì Ngài xin kể như sau. Vào trong đời quá khứ có một hai vợ chồng. Hai vợ chồng có một đứa con, nhưng mà hai vợ chồng này đang là cái giai đoạn là ở cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Khu làng nó đói kém cho nên hai vợ chồng phải trốn đi, giống như bây giờ chúng ta đang thấy nhân dân ở Ukraine vậy đó, phải đi tản cư vậy đó. Thì bồng theo một đứa con, nhưng mà đi giữa đường hai người chồng vợ này khát nước rồi thiếu ăn đủ các, cho nên ông chồng nói là thôi bỏ lại đứa con đi, chứ bây giờ mình sự sống mình quan trọng hơn, chứ bây giờ có đứa con nè, đứa con này mà mình đem theo mình ăn uống còn không đủ nữa, thiếu thiếu thốn thế này, cho nên là nói với bà vợ như vậy. Bà vợ không chịu. Thì bây giờ hai người đi đường xa xôi như vậy mệt, cho nên bà vợ nói bây giờ thôi, bây giờ đổi phiên nhau ôm đứa con.
hết chồng ôm đứa con, bồng đứa con đi thì tới vợ. Thế là đi một đoạn đường thì ông chồng mệt quá, cho nên ông chồng nghĩ cách thôi để bà vợ đi trước, rồi mình đi lẻn lẻn hay sau, rồi bắt đầu bỏ đứa con vô bụi rậm đó, bỏ đứa con vào bụi rậm, không có cho đứa con đó đi theo mình nữa. Thì đi theo một hồi bà vợ thấy không có đứa con đâu hết, bà hỏi thì ông chồng mới nói thật là tôi bỏ đứa con ở bụi rậm rồi. Thì bà vợ khóc, ông nói là ông thà ông giết tôi đi chứ sao lại bỏ đứa con. Cho nên hai vợ chồng quay trở lại tìm lại đứa con và ôm đứa con đó đi. Thì cuối cùng đến một cái nơi đó yên bình, nơi đó có một vị trưởng giả đó, thì cũng tốt bụng cho nên là đãi cho những hai vợ chồng này bữa ăn. Vị trưởng giả này có nhân duyên lành, thường xuyên cúng dường một vị Bích Chư Phật. Hôm đó vị Bích Chư Phật đến ứng cúng, thì vị trưởng giả này cúng cho vị Bích Chư Phật ít sữa, và khi mà thấy vị Bích Chư Phật dùng sữa ở trên đó thì có vị Bích Chư Phật này cũng cho một chút sữa cho con chó của ông trưởng giả này dùng. Thì ông chồng này trong lòng nghĩ, ôi con chó nó có phước thật, nó thật là có phước, nó là chó mà nó còn được uống sữa, mình là người không có được. Nếu mà mình là con chó đó thì mình rất là tuyệt vời. Đó, thế là ông ta khởi nên một cái tâm như vậy. Quý vị khởi một tâm niệm vậy, và trong đêm đó, tại vì cái thọ mạng ông hết, cho nên ông qua đời và thác sanh đầu thai làm con chó, tức là đầu thai vào bụng con chó đó. Thì sau đó sanh ra thì vẫn là con chó, nhưng mà là con chó trong nhà. Cho nên đây là quý vị thấy một ý niệm sai là rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chứ còn một khởi một niệm tham thôi, tham sữa thôi, đấy, tại vì người đói, người đi đường xa rồi lặn lội tản cư như vậy, chiến tranh như vậy, đói khát như vậy mà gặp được thì thấy uống sữa là cũng như thế. Cho nên sau đó thì sao, con chó đã lớn lên, nhưng mà bị Bích Chư Phật kia mỗi lần tới thì con chó này hầu Bích Chư Phật và thường thường theo đi theo Bích Chư Phật, vị Bích Chư Phật. Cho nên là sau đó là hầu luôn, vị Bích Chư Phật đi đâu thì con chó đi theo đó, nó cũng rất tuyệt vời. Vị Bích Chư Phật kia muốn độ con chó này cho nên là cho nó hầu hạ, mỗi lần đi đâu thì nó dẫn đường vân vân, nó ra thế này thế kia. Đó là do là nhờ ông trưởng giả, này là sai con chó tới, mỗi lần tới báo cho ngài Bích Chư Phật á, cho nên dẫn theo luôn luôn đó. Cho nên là chăm sóc vị Bích Chư Phật, hầu hạ vị Bích Chư Phật một thời gian, thì khi đó nhân duyên hết, vị Bích Chư Phật nói thôi chắc là quán nhân duyên hết rồi, cho nên là để con chó này nó sẽ thác sanh vào đường khác, chứ không nó không làm thân chó nữa. Cho nên ngài bỏ đi, con chó thấy ngài bỏ đi xa nên nó rất là đau buồn, và khi đó nó gọi là trong kinh á, đây là câu chuyện trong Tích Chuyện Pháp Cú, trong kinh là kinh Pháp Cú á, mà Tích Chuyện thì con chó đó nó vỡ tim và nó chết. Sau khi chết được sanh lên cõi trời 33, tức là trời đau lợi đó quý vị, lên trời đau lợi. Lên trời đau lợi có 1.000 vị thiên nữ hầu hạ, sống vô cùng sung sướng ở trên đó. Cho nên là ông ta sống trở thành một thiên, tại vì cái phước là gì, phước hầu hạ một vị Bích Chư Phật, cho nên lên được làm người trời. Mà ở trên trời cõi trời đau lợi có đến 1.000 tiên nữ, 1.000 thiên nữ đi theo hầu hạ. Cho nên ông này sống hưởng thụ vinh hoa khoái lạc trong đó. Đó, và chính vì vậy đó cho nên là phước tận, hay là không phải là phước tận mà là thực phẩm tận chết. Quý vị biết ở cõi trời đó có bốn hiện tượng mà khiến cho họ chết, họ mạng chung. Thứ nhất là gọi là mạng hết, ở cõi trời nên trời đau lợi, là tuổi thọ là bao nhiêu, là 1.000 năm tuổi thọ. 1.000 năm ở đó bằng 100 năm, 1 ngày ở đó bằng 100 năm ở nhân gian. Và ông này hết không phải vì hết vì mạng hết, mà ông này hết vì cái thực phẩm hết. Thực phẩm hết tức là gì, là khi lo ăn chơi quá, là gọi là lo vui chơi quá quên ăn, cho nên là khi đó không đủ sức để nuôi cơ thể thì cũng chết. Cho nên ông này hàng lo đắm say trong ngũ dục á, mà quên ăn đó, tức là ngũ dục, nhưng mà sắc dục hay là đàn hát nhảy múa quên ăn cho nên chết. Còn trường hợp thứ ba đó là chết đó, gọi là bị trường hợp thứ hai là gì? Phước tận là phước hết, tức là khi mà khổ mạng không hết. Trường hợp thứ ba thì chăng nó là phước hết, phước tận tức là phước hết, thì cho dù chưa hết khổ mạng nhưng mà phước hết rớt xuống đó, thì đây là rơi vào trường hợp thứ thứ ba thứ hai. Còn trường hợp thứ tư á, chư thiên ở cõi trời đó mà nếu rớt xuống nữa đó chết á, là còn trường hợp thứ tư là sân giận đối với chư thiên khác, tức là tức giận đối với chư thiên khác cũng hết thọ mạng. Cho nên đây là ông này rớt xuống, thì sau khi đầu thai xuống đó thì là một con của một cô kỹ nữ ở vùng Kosambi, tức là làm con trai của một người kỹ nữ, mà kỹ nữ đó là dâm nữ, bây giờ chúng ta gọi là gái mà dâm á, thì không có thích con trai, chỉ thích con gái là để nuôi, để nối nghiệp. Cho nên có đứa con trai cho nên là đem bỏ ra ngoài, bỏ ra sọt rác đi à, bỏ đi không có. Tại sao vậy? Tại vì cái đời quá khứ bỏ đứa con, cho nên bây giờ làm đứa con cũng bị bỏ. Quý vị thấy nhân quả ghê gớm. Nhưng cái phước của ông ta chưa hết, cho nên làm con trai. Thì trong đó đó thì cái ngày hôm đó thì có một vị trưởng khố, tức là người cai quản ngân khố của quốc gia vùng đó, của vua gọi là vua Ưu Điền á. Thì lúc đó trong đó ông ta bấm thiên văn để coi thử là sẽ con mình á, ai sẽ nối nghiệp tiếp theo sau khi mình làm trưởng khố xong, thì ai là người nối nghiệp. Thì không biết là bữa hôm đó có ngày hôm đó á, vợ ông đang mang thai nhưng mà chưa thể sanh được, mà lại có một đứa bé nào đó nó sanh trong thành đó, nó sẽ tiếp tục làm trưởng khố. Cho nên ông ta không cam lòng, ông ta mới nói con mình phải nối nghiệp cái nghề này gọi là trưởng khố, bây giờ giống như bộ trưởng bộ tài chính đó quý vị đó. Cho nên ông ta không có chịu, vì vậy ông ta mới nghĩ cách là bây giờ phải tìm cái đứa nhỏ mới sanh ra trong thành ngày hôm nay thì phải giết nó đi, để chứ không có để nó mai mốt mà nó sẽ làm cái nối nghiệp của ta, để con trai ta mới là nối nghiệp của ta mới đó. Cho nên ông đưa ra một giải thưởng là 1.000 đồng vàng, 1.000 đồng tiền đồng đó. Rồi tìm tất cả những đứa nhỏ mà sanh trong thành ngày hôm nay, thì hôm đó là mọi người tìm được đúng cái đứa đó à, có một bà đó, bà tìm đúng đứa đứa bé mà bị đứa cô kỹ nữ kia bỏ ở ngoài sọt rác á, đem về cho ông ta. Ông ta thấy cái ồ thì được rồi à, cái đứa này nó nên nó đứa bé này, vậy thì ông ta trả tiền, sau đó kêu thôi nuôi cho nó chết cho rồi. Cho nên bỏ vô trong cái chuồng bò cho đàn bò nó dâm cho chết. Nhưng mà thật ra do cái phước lực quá lớn đó quý vị, cho nên là không thể nào bị con đàn bò dẫm chết, mà con đàn bò đó có con bò lớn nó tới nó đầu đàn nó che lại, nó dùng bốn cái chân nó che lại, cho nên các con bò kia nó đi ngang qua ngang lại mà nó không có bị sao hết, đứa nhỏ là không bị sao hết. Thì cái người hầu mà ông này sai, ông trưởng giả sai đó, ông trưởng khố sai đó, thì thấy được hiện tượng đó về kể lại, thì ông trưởng giả này kêu vậy thì thôi đem về nuôi. À, thì ông nuôi trong một thời gian à, thì ông ta nghĩ không được, nuôi mai mốt nó lại làm trưởng khố này, mà nó đâu phải con ta, nên cho nên là ông kêu giết lần thứ ba. Đó là 2 lần rồi đó quý vị, lần thứ ba bỏ em bỏ. Thì canh cái ngày đó có một đàn buôn 500 xe ngựa đi ngang qua, 500 xe bò đi ngang qua cái chỗ đó, ông đem bỏ ra đó. Nhưng mà rất là bất ngờ, 500 cái xe bò chéo buôn nó đi qua, nếu mà dẫm là con đường đó thì tự nhiên nó tới đó là nó không có đi nữa, coi cái đàn bò nó không đi nữa, nó không có đi qua nữa. Cho nên là cứ thúc đến từ sáng đến tới chiều mà không có đi được. Cuối cùng ông đó xuống coi thử coi cái gì, thì ông thương buôn nó xuống coi thì thấy ồ à, thì thật ra là có đàn buôn này à. Thì đang kể nhầm một chút chi tiết chút xíu ở đằng trước, tức là cái việc mà trước khi cái ông trưởng giả này á đem cái đàn con đứa bé này về á, là khi đó ông trưởng khố này ông thấy cái đàn bò nó dậm không được á, thì cái lúc đó có một người nuôi bò họ đem về, họ thấy đem đứa nhỏ này về họ nuôi, thì ông mới chuộc thêm một cũng một đem tiền tới chuộc rồi mới bỏ ra cho cái xe này. Thì cái xe và đàn bò này lại ông thương buôn này thấy tuyệt vời, đứa nhỏ hay quá nên đem về nuôi tiếp, tức là phước lực quá lớn, quý vị hãy tin sâu nhân quả ở chỗ đó. Thì khi đó ông trưởng giả, ông trưởng khố vẫn chưa hài lòng, cho nên lại tìm cách mua chuộc thêm lần nữa. rồi đem quăng vào lùm cây ở bãi thiêu đó, tức là cái chỗ nghĩa địa đó, chả chết. Thì vô trong cái lùm cây đó, nhưng mà có một con dê nó đi ngang qua đó, nó rồi cho cái đứa bé này bú sữa, nó vô trong lùm cây bú sữa. Cái người nuôi dê á, chăn đàn dê mà thấy lạc mất một con, không thấy con đó con dê đâu, đi tìm thì cuối cùng thấy là con dê ở trong trong bụi cây, nó đang cho đứa nhỏ bú, rồi lại còn thấy đứa nhỏ rất là đẹp cho nên đem về nuôi. À, thì cái sự kiện đó ông trưởng khố kia ông lại biết, cho nên ông lại mua chuộc thêm lần nữa, đem cái đứa bé đó bằng cách là mua chuộc không được thì cũng tìm người tới cướp đứa bé đó đem ném xuống sườn núi, ném qua cái sườn núi cho nó đứa bé này nó chết đi. Đó là lần thứ tư bị, nhưng mà rớt xuống đó là do cái những cái lùm cây nó che chắn lại, đứa bé cũng ở nằm trong bụi cây thì có những người dân đi lấy tre thào thấy đó, nằm trong lùm tre nên thấy đem về, thấy đứa bé này nuôi lớn nuôi lại. Thì sau đó là thời gian sau á thì ông này đổi ý, kiểu cái đứa bé này nó hay quá, tự nhiên nó có thể thoát thoát được mấy nạn như vậy, chứng tỏ nó có hay, cho nên là ta sẽ tìm cách là thôi nuôi nó đi. Đó. Cho nên ông đem về nuôi cho nó lớn, đặt tên cho nó, nuôi cho nó, đặt tên nó là Gosaka để nuôi nó lên lớn lên. Nhưng mà theo thời gian ông lại chợt hối hận lại, ông kêu không được, nếu mà nó lớn lên nó sẽ là làm cái chức trưởng khố này, mà con trai ta nó mất đi, vì ta sinh ra được đứa con trai mà. Hồi đó là ông tính là đem về á để coi thử coi nếu mà sanh ra con gái á thì ổng sẽ nuôi cái thằng này để mai mốt mà gả cho cưới vợ cho nó, tức là làm rể của mình, nó cũng lấy cái chức của mình cũng được. Còn bây giờ nó là con trai rồi, con mình cũng con trai cho nó sợ bị giành chức, cho nên ông nghĩ thôi giết nó luôn, bằng cách ông ta đưa một cái lá thư bí mật sai cho người Sài Gòn, nói là bây giờ hôm sau ta sẽ sai con trai ta đem qua đây một cái lá thư, ông nhớ nha, cho nó vào một phòng kín nha, lấy búa bén băm nó ra thành từng mảnh rồi rồi phi tang nó bằng cách là cho vào lò nung á, lò khỏi gốm là nung cho nó hết đi. Đó, thì đưa ra như vậy ông thợ, rồi đưa tiền trước giao hẹn cho ông thợ gốm này giết đứa bé này. Thì khi đó hôm sau á, bắt đầu sai đưa lá thư đó qua, kêu có việc con hãy đem lá thư này qua cái thằng bé này đi. Thì đang đi ra ngoài giữa đường thì gặp cái thằng con của ổng, nó đang chơi bắn bi, con chính là con của ông trưởng khố, con trai đang chơi bắn bi, nó đang thua trận. Nó thua trận thì thằng kia nó than, cái thằng này nó vô nó bắn thay cho bắn mấy qua mấy cái nó thắng, thằng này nó bắn giỏi quá cho nên nó gỡ được cái thằng bé con của ông trưởng khố. Ông thấy thì ôi thôi bây giờ em ở nhà đi, em chơi đi để anh đi cho, anh đi cho, ý anh nói vậy. Nhưng mà anh em tại vì nhận con sau cho nên là nói là anh em vậy thôi, chứ thực tế thằng này nó nhỏ hơn thằng kia đó. Thì khi đó đứa năn nỉ hoài cái thằng Gosaka này, tức cái đứa bé về bị bỏ rơi mấy lần, 4 lần rồi đó, lúc này mới nhận lời thì thôi ở lại chơi bắn bi. Còn thằng kia đi thay, cái thằng kia đi thay qua thì bị ông thợ gốm giết chết y chang như cái lệnh mà đã lấy trước. Còn thằng nhỏ này chơi tới chiều đi về thì ông trưởng khố nhìn thấy đứa 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 thằng này nó chưa chết mà nó về lại hỏi ra anh như vậy, ông than khóc quá trời, ông kia biết là con trai mình rồi, ông mới chạy qua bên cái nhà kia hỏi xem nào. Thì ông kia nói tôi làm đúng là lệnh ông rồi, bây giờ nung đốt hết rồi cái đứa nhỏ đó rồi mới đem qua. Ông mới biết là giết con, vô tình giết con trai mình, mới biết cái thằng nhỏ này nè không có được đó. Mà bây giờ nó đã là nuôi rồi, bây giờ giết nó phải giết mà phải bí mật chứ không mà đâu có thể giết một cách trắng trợn được, sẽ bị vua xử phạt. Cho nên ông lại nghĩ ra cách, tức quá bây giờ nghĩ cách giết tiếp theo. À, đây là lần thứ gọi là lần thứ bảy đúng không, đã 6 lần rồi giết không được, tại vì có phước lực ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ, quý vị thấy không, cho nên là dù có rơi vào nạn như vậy mà không có chết. À, 6 lần rồi không chết, lần này ông mới sai một cái thằng bé này mang một lá thư đến người trên người đi tới một thăm một ngôi làng của một ông coi như một ông trưởng giả khác nhưng mà thuộc cái cấp dưới của ông đó, và trong đó trên lá thư do thằng bé này không được ăn học cho nên viết lá thư trên người á là ghi là tới nó hãy giết nó đi, giết nó liền xuống hầm phong đi, bảo cái ông người dưới chức chức của mình á, hay là giết thằng bé này phi tang mà cạch điện và hồng phong. Thì khi đi đó thì thằng bé này đi ngang qua một cái làng đó, thì bữa đó ghé vào cái nhà đó, tại vì nó đi đường xa mà ghé vào nhà đó, thì cái nhà đó đang là có một người con gái rất là đẹp, rất là xinh đẹp, thì là tiểu thơ đó, được coi như đương kim tiểu thơ vậy đó. Cho nên người con gái đó nhìn thấy anh chàng này tướng tá thì thế nào, thích ngay từ đầu, cho nên là vào mời anh vào rồi nào lễ vật vân vân, để ý là thích rồi, cho nên sửa soạn cho đó. Và cái đó mới thấy trên mình nó đeo cái gì đó, đeo cái kiểu lá thư đem của cha đem đi. Thì cô này mới giật ra coi thử, cô này coi sửng sốt vì thấy là trong lá thư nói là phải giết giết cái thằng này bỏ vô điện hồng phân. Cho nên cô này kêu ôi chồng tương lai mình như vậy không không được rồi, không đến nỗi không biết nữa. Cho nên cô ta xé rách lá thư đó đi, phi tang lá thư đó đi, viết một lá thư khác giả lại lệnh của ông kia, nói là hãy sắm sửa đó, xây một ngôi nhà 2 tầng ở giữa làng cho 2 vợ chồng mới làm đám cưới, cưới vợ cho nó đi, làm cho bao nhiêu lễ vật đó, cưới cô ta. Cô ta sửa lại cái lệnh của ông trưởng khố như vậy. Rồi như vậy là anh chàng này qua đó đưa cái lá thư đó ra, ông kia ông vui quá, ông kia ôi bữa nay trưởng khố sai mình, quan lớn sai mình làm việc này cho mình làm hết mình. Từ đó 2 vợ chồng sống hạnh phúc. Thời gian sau thì cái tin nó truyền về thì ông kia ông nói ôi đúng là thật sự mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, tức là cái gì, cái tính của mình á, về các việc á, là do mình, nhưng mà cái việc thành hay không nó do là tại trời. Cho nên là ông ta không thể nào mà chịu được được, nhưng mà bây giờ sao bây giờ, cho nên là ông nghĩ thôi triệu tập đứa con về, tại vì lúc đó ông bệnh rồi, ông bệnh là đến cuối đời ông bệnh là triệu tập đứa con này về để coi, ông coi thử tài sản rồi mình coi tính toán. Thì khi triệu tập về á, thì tự nhiên ông nói, ông định nói là trước khi chết ông định nói là tất cả tài sản này của ta không cho cái con trai ta là Gosaka, nhưng mà tự nhiên lúc đó nghiệp lực chi phối khiến ông nói ta cho, thế là lúc đó ông cho hết tài sản rồi ông qua đời. Thì khi đó là quý vị thấy rõ ràng là gì, đó là một câu chuyện nhân quả rất hay, mà cái chúng ta phải tin sâu nhân quả là gì, người không có mạng chết, quý vị thấy, vì ông bỏ đứa trẻ kia không có chết đó, cái phước lực rất là lớn, cho nên dù hoạn nạn 7 lần gặp nạn như thế, 7 lần gặp nạn như thế đều được qua, và cuối cùng vẫn là được giàu có như vậy, được hạnh phúc như vậy. Cho nên là quý vị thấy câu chuyện đó giúp chúng ta tin sâu nhân quả, người tu Phật phải tin sâu nhân quả, đặc biệt vào thời đại điểm hiện nay dịch bệnh chiến tranh vẫn hơn, giả sử nó có xảy ra thêm trận chiến tranh nữa mình cũng bình chân mà yên ổn nếu như mình không có nghiệp. Cho nên làm sao phải tu phước nghiệp, phải tu rất là tốt, giữ giới. Ở trong một cái bộ luận thì Nhân quên rồi, hình như là luận Bảo Vương Tam Muội có ghi là nếu người giữ giới sát thanh tịnh được 1 ngày 1 đêm thì trong đời đó họ không có bị nghiệp đau bên kiếp, tức là không có bị nghiệp chiến tranh. Thiện Trang lâu rồi không có tra lại, hình như là câu chuyện như vậy. Đó là Thiện Trang kể câu chuyện hơi dài. Bây giờ mời quý vị vào hôm nay chúng ta vào kinh văn. Phẩm 41. Hoặc tận kiến Phật đệ tứ thập nhất. Hoặc, chữ hoặc này là nghi hoặc. Tại vì Hán cổ một chữ là 2 chữ, cho nên là nghi hoặc tức là nghi ngờ, tận là hết. Khi nghi ngờ mà hết thì thấy được Phật, hay là gặp Phật, chứ kiến cũng có nghĩa là thấy, cũng có nghĩa là gặp. Tức là gì? Ở đây phẩm này, tựa đề phẩm này á, theo chú giải của Hòa thượng Tịnh Không, thì Hòa thượng chú giải là phẩm này là giảng những chúng sanh ở biên địa nhất định phải đoạn hết hoàn toàn nghi ngờ thì mới được hoa nở thấy Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta khi về Tây Phương Lạc mà giả sử rớt vào biên địa đó, hay là những người khác rớt vào biên địa như thành đó, thì khi nào được thấy Phật, được gặp Phật, đó là khi khi mà nghi ngờ hết cái sự nghi ngờ, có 2 cái nghi ngờ đó về mà lúc nãy Thiền Trang đã nói đó, là 2 nghi ngờ đó hết thì sẽ hoa tự nhiên nở ra, họ sẽ đi ra khỏi nơi đó được gặp Phật. Cho nên gọi là hoặc tận kiến Phật Đệ tứ thập nhất tức là thứ 41. Chúng ta dịch là phẩm 41 nghi hết thấy Phật. À, sự nghi ngờ mà hết thì thấy được Phật, hay là được gặp Phật. Bây giờ chúng ta vào đoạn kinh văn thứ nhất. Mời quý vị xem theo dõi trên màn hình. Thí như chuyển lung thánh vương, hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung, tằng lâu ý điện, bảo trướng kim sàng, lan sông tháp tọa, diệu sức kỳ trân, ẩm thực y phục như chuyển lưu vương, nhi dĩ kim tỏa, hệ kỳ lưỡng túc, chư tiểu vương tử, ninh lạc thử phủ, từ thị bạch ngôn, bất giả thế tôn, bỉ u trập thời, tâm bất tự tại, đáng dĩ chủng chủng phương tiện, dục cầu xuất ly, cầu chư cẩn thần, chung bất tùng tâm. Lương vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Ở đây chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thì thí như là thí dụ, giống như. Tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, cho nên là chúng ta phải dịch là thí như, tức là thí dụ giống như. Tức là Phật đưa ra một ví dụ. Ví dụ đó là gì? Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương tức là một vị vua cai quản gọi là trong tứ đại bộ châu. Tức là ở đây á, chúng ta thuộc gọi là ở trái đất chúng ta thuộc gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, hay còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Thì trong kinh Phật nói có bốn châu, ở phía bắc gọi là Bắc Cu Lô Châu, ở phía nam á, gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, ở phía tây gọi Tây Ngưu Hóa Châu, và ở phía đông gọi là Đông Thắng Thần Châu. Thì cái vị vua mà cai quản cả bốn châu thiên hạ đó, họ có một cái gọi là cái dụng cụ gọi như bây giờ gọi như phi thuyền đó, có thể đi một trong vòng một ngày hết bốn châu thiên hạ đó, thì được gọi là chuyển luân thánh vương, mà phải nói là kim chuyển luân thánh vương, tức là thêm chữ kim nữa, vàng đó. Còn nếu như cai quản ba châu thiên hạ thôi á thì gọi là xuống một cấp gọi là bạc. Rồi nếu mà cai quản hai châu thiên hạ đó, tức là trong đó chỉ hai châu thôi thì được gọi là đồng đồng lung thánh vương, và cuối cùng thấp hơn nữa đó, cai quản có một châu thiên hạ thôi gọi là gì, gọi là kim lung thánh vương. Như vậy chuyển lung thánh vương ở đây nói chung chung như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng một người có phước báo rất lớn có thể cai quản cả một cái dải ngân hà. Chúng ta nói như vậy đơn giản ha. Thì ở đây giờ hiện tại ở trên trái đất chúng ta không có chuyển luân thánh vương. Tại vì sao? Tại vì thế giới này hiện tại không có thống nhất thành một quốc gia, cho nên không có ai cai quản được hết. Hiện tại đâu có ai cai quản đúng không quý vị? Mỹ cũng không cai quản được, Trung Quốc cũng không cai quản được, Nga cũng không cai quản được, không có nước nào cai quản được. Cho nên hiện tại không có chuyển luân thánh vương ra đời. À, muốn khi nào có chuyển luân thánh vương ra đời thì khi đó gọi là hoa ưu đàm sẽ nở. À, quý vị nhớ nha, ở trong kinh Phật nói là hoa ưu đàm ngàn năm khó nở, tức là rất là ít nở. Nhưng nếu hoa ưu đàm đó còn gọi là hoa linh thoại đó quý vị, nở ra thì sẽ có thánh nhân gọi là phải chuyển luân thánh vương và có Phật ra đời. Bây giờ chúng ta nghe nói đâu trên đâu đó người ta đồn ầm gọi là hoa ưu đàm nở gì đó, à, hoa linh thoại nở, thật ra đó là không phải hoa ưu đàm, hoa linh thoại đâu quý vị. Mấy cái hoa mà nó nở trên sắc rồi đó, nó coi kỹ lại nó là gì quý vị biết không? Nó là cái thành nấm, nấm á, nó rêu phong nó thành nấm á, nó ra cái trứng của con gì đó, hoặc là trứng của con gì đó, con cọc cào gì đó, nó đẻ trứng ra, nó thành ra những cái giống như cái hoa, chứ mà đâu phải hoa ưu đàm đâu. À, hoa ưu đàm là gì có xuất hiện trong thời này. Phật đã nói rồi, thời mạt pháp này, thời này làm gì có thánh nhân là chuyển luân thánh vương xuất thế, và cũng không có gì, không có Phật ra đời, cho nên không có đâu. À, người ta nói vậy, người ta dụ mình đó, gọi là hoa ưu đàm hay hoa linh thoại, không có đâu nha. Đây là chúng ta phải biết điều này. Thì như vậy chuyển luân thánh vương là người rất có phước báo, cai quản cả dải ngân hà. Ở đây á, Thiện Trang xin nói là nếu chúng ta xác nhận á, là gì, trái đất chúng ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Thì Thiện Trang theo Thiện Trang biết á, đọc kinh luận á, Thiện Trang thấy là trái đất chúng ta chỉ là một cái quả địa cầu trong Nam Thiện Bộ Châu mà thôi. Hay nói cách khác, Nam Diêm Phù Đề còn có rất nhiều hành tinh khác nữa mà chúng ta không có biết. Chúng ta hiện nay khoa học chúng ta không đi tới được những hành tinh có sự sống khác nữa. Cho nên ở đây có thể là nói là cai quản cả dải ngân hà, phải nói như thế chứ không phải mà một cái thái dương hệ thôi đâu. Nhưng mà ở đây tạm nói như vậy, tạm nói thôi, chúng ta coi cho dễ ha. Nói thật kiến thức đơn giản là Chiến Luân Thánh Vương là cai quản cả cái hệ mặt trời hoặc là cả cái hệ ngân hà, nói vậy cũng được. Thì do có phước báo như thế thì sẽ thế nào, hữu thất bảo ngục, thì ngài Chiến Luân Thánh Vương có bảy cái ngục bằng bảy báo. À, ở đây á, thất bảo ngục thì là thất bảo là bảy báo. À, còn không có cách nói khác là bảy cái ngục báo, thì cái sự thất này nó nằm lên trước. Nhưng mà ở đây mình nói là ngục bảy báo, rồi bảy báo tức là làm bằng những cái chất vị quý, ví dụ như vàng bạc san hô pha lê vân vân đó, đó mà làm cái tù ngục, làm cái nhà tù gọi là ngục. Để làm gì? Để xử tội. Xử tội gì? Vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung. Vương tử, chữ vương tử này ở trong kinh Phật chúng ta nói vương tử đó, thông thường thì đang để ý hòa thượng Thích Trí Tịnh ngài không bao giờ dịch. Thì tại sao lại không dịch? Bởi vì chữ vương tử đó, có hai nghĩa. Vương tử cũng có nghĩa là ông vua. À, tức là Chiến Luân Thánh Vương á, ngài là coi quản cả cái hệ ngân hà hoặc là cái hệ mặt trời, đúng không? Thì bây giờ ở Nam Thiện Bộ Châu chúng ta có một vị vua chứ hả, hoặc là Đồng Luân Thánh Vương, hoặc là Kim Luân Thánh Vương, hay là gọi là Thiết Luân Thánh Vương đó, vân vân đó, bạc đó, những cái thấp hơn đó, thì hoặc là làm những cái vị vua nhỏ nhỏ như bây giờ tổng thống của đất nước gì đó đó, thì những người đó gọi là, cũng gọi là vương tử. Đó là một cách cách hiểu. Cách hiểu thứ hai, vương tử có nghĩa là con của vua, con của Chiến Luân Thánh Vương. Cho nên ở đây không nên dịch vương tử, dịch kiểu nào cũng không đúng. Mà Thiện Trang để ý các bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thường ngày không có dịch, không dịch là con của ông vua, hay là tức là con của vua, hay là vương tử tức là các vị vua. Thì chúng ta hiểu cách nào cũng được hết. Tức là ở đây Chiến Luân Thánh Vương cai quản mà những vị vua nhỏ, các cấp dưới đó, cai quản cấp dưới các nước đó không nghe lời, đắc gọi là đắc tội, là bị tội đó, thì sẽ bị gì, cấm bế kỳ trung, tức là bị giam cầm ở trong đó. À, chữ cấm á, có nghĩa là gì, chữ cấm có nghĩa là giam, bị cấm, giam cấm hoặc là giam giữ. Chữ bế có nghĩa là cấm chỉ, cắt đứt, tức là coi như là hoặc là đóng lại, tức là nhốt ở trong đó, kỳ trung ở trong đó, tức là nhốt vào trong cái ngục mà làm bằng bảy báo. Hoặc là chúng ta hiểu theo ý thứ hai là các cái con của vua Chiến Luân Thánh Vương này, con của vua Chiển Luân Thánh Vương phạm tội cho nên cũng bị nhốt vào trong đó. Nhưng mà vì nhốt cái thành này cũng được đặt cách ngon lắm đó. Thì ở đây á, cách hiểu nào cũng hiểu được, cũng nói được thông. Tại vì nếu con á, thì được chăm sóc là tốt đẹp rồi đó. Còn nếu không á, nếu mà những ông vua kia á, thì đắc tội mà Chiến Luân Thánh Vương á, thì có đức đức chứ không phải như vua trên đây, không phải được cửa cái đem quân đánh người ta đâu, mà Chiến Luân Thánh Vương á, rất có đức quý vị ạ, rất có đức, cho nên là dù đánh các nước khác chăng nữa cũng đem về đối xử tốt tốt đẹp, chứ không có vụ như đánh tàn sát sát hại. Cho nên khi giam cầm cũng cho cái sự ưu đãi tuyệt vời. Ở đây nói sự giam cầm sẽ được tuyệt vời như thế nào. Thì nói tiếp, tầng lâu ỷ điện, chữ tầng tức là cái những cái nhà mà có nhiều tầng hoặc là cái tầng lầu đó. Còn chữ lâu á, lâu là nhà lầu, nói chung là chúng ta nói tầng lầu ha, những nhà lầu, tức là cái ngục này á, làm bằng bảy báo là làm tốt đẹp rồi, mà làm bằng những nhiều nhà lầu, nhà cao tầng ha, đẹp lắm, như lâu đài vậy đó. Chữ lâu này cũng là lâu đài. Ỷ điện, chữ ỷ này á thì còn có âm khác là khỉ. Đấy, có người dịch trong cái bản kinh A Di Đà thành khỉ đó quý vị, nhưng mà đọc nghe khỉ thì không hay, nên đọc âm ỷ thì hay hơn, âm khỉ đó, cho nên là gọi là ỷ điện chứ không phải khỉ điện ha. Ỷ, cái chữ kỷ điện ỷ điện này thì là gì? Chữ điện này là điện của cung điện, còn chữ ỷ điện thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta là những trang trí của cung điện, tức là gì? Những cái nơi nhà tù á, không giống như chúng ta mà vào nhà tù á quý vị, à, thì nhà tù á, gọi là không biết cái nhà tù thời chiến tranh thế nào, nhưng mà nhà tù bây giờ á, thì vô cũng không được sung sướng lắm đâu, đúng không? Cũng cũ rồi, với này đối đãi không có được tốt. Nhưng mà những vương tử này á, được vào nhà tù á, thì nhà tù đó làm bằng lâu đài, bằng bảy báo, rồi được trang trí một cách giống như cung điện vậy đó, gọi là tầng lâu ỷ điện. Tiếp theo trang trí thế nào? Bảo trướng kim sàng. Chữ bảo là báu, chữ trướng á, chữ trướng là cái màn che, cái màn che cũng làm bằng cái những cái lợi lụa rất là tốt đẹp, giống như chúng ta đó, quý vị thấy như nắng quá đúng không, hoặc là lạnh quá, người ta thường làm một cái màn che, cái màn che đó, màn che thì màn che này á, gọi là trướng, mà bảo trướng tức là làm bằng cái những chất liệu đặc biệt, chứ không phải như chúng ta nghèo quá thôi lấy cái tấm vải nọ căng lên đỡ đỡ nắng đúng không, cái đó là màn che để đỡ nắng, rồi hoặc là lấy tấm tranh gì đó, hoặc là tre gì đó đang đang đây đó. Ở trong miền Nam này thì hay có làm bằng bằng tre, bằng trúc rồi đó, màn che đó, thì cái đó là coi như là bảo trướng đấy, nhưng mà bảo này là trúc trướng chứ không phải bảo trướng, là làm bằng bằng trúc thôi. Rồi tiếp theo là kim sàng. Kim là vàng, cái sàng là cái giường, cái giường là bằng vàng luôn, quý vị thấy đã không đó. Ý, bảo trướng kim sàng là cái giường, cái màn che á, thì bằng báo, còn giường thì là bằng vàng, ý nói quý giá rồi, tức là nơi giam giữ á, mà cũng được quý như vậy đó. Quý vị thấy đã không? Thật ra cái điều này quý vị dễ hiểu đâu quý vị, mà qua các nước mà phương Tây á, những nước nào cái nền văn minh tốt á, thì đang nghe nói là đi tù thôi cũng sướng lắm, vô trong đó được coi tivi nè, được tất cả mọi phương tiện nè, nói chung là chỉ trừ khi giống y trong này tả đó, là ở trong đó không được đi đâu thôi, chứ cũng sung sướng lắm, cũng có thể mua các thiết bị, các cái gì nếu có tiền á, mua bên ngoài người ta cũng gửi tới cho, xài được iPhone mới đó ha. iPhone bây giờ iPhone mấy rồi quý vị, người ta không biết iPhone bây giờ iPhone mấy nữa, không có theo dõi, thì đó chẳng hạn muốn cái ra cái iPhone mới hoặc nhất họ cũng sẽ mua được vào đó. Thì ở những nước phương Tây ấy, thì cái hình thức này, cho nên chúng ta cũng dễ hiểu được là cái tù ở tù á, mà ở tù này sướng lắm. Đó, như vậy đó. Lan sông tháp tọa. Lan thì tiếng lan này là lan can, cái nơi lan can á, sông này á là cửa sổ, sông là cửa sổ, như trúc sông Tỳ Búc á, của ngài Đại sư Liên Trì á, thì cái sông này nè. Đó. Đó là cái cửa sổ và cái lan can. Tháp tọa, cái chữ tháp này á, có nghĩa là giường thấp, hẹp và dài, coi như là cái chỗ để mà có, bây giờ chúng ta á, coi như là cái gì, cái ghế salon á, sofa đó quý vị. Đó, vì coi như bây giờ là cái tháp, đó gọi là tháp. Còn chữ tọa, chữ này có thể đọc âm tòa cũng được, tòa hay tọa thì cũng được, đúc thích đọc ông nào đọc. Tọa tức là cái chỗ ngồi, ý nói cái ghế đó, những cái điều này. Diệu sức kỳ trân, diệu là tốt đẹp, là vi diệu, sức là trang trí, kỳ á, là kỳ lạ, trân là trân quý đó. Chúng ta thấy trân châu á, thì cái chữ trân này là trân quý, tức là những đồ này trang trí của cái chỗ tù, ở tù này đó, cho những vị vương tử này á, rất là tuyệt vời. Cái màn cũng bằng báo, cái giường cũng bằng vàng, rồi cái lan can, cái sông cửa, cái cửa sổ, cho đến những cái chỗ cái tháp, tức là cái gì, là cái chỗ cái giường mà ngồi để ngồi chơi đó, hay là chúng ta nói cái võng hay cái gì đó, hoặc là cái chỗ ngồi ở tọa là cái ghế, thì đều là được trang trí bằng những cái điều vi diệu, những cái điều kỳ lạ, cái chữ kỳ này cũng là kỳ lạ, hiếm có và rất là trân quý. Rồi, đó là nói về cái chỗ ở. Đó, thì chúng ta có nói là ăn ở đúng không? Thì đây là ở mới à. Còn bây giờ tiếp tục ăn. Ăn thế nào? Ẩm thực, y phục. Bay, ẩm là uống, thực là ăn, y phục là quần áo. Ở đây toàn là danh từ chứ không phải động từ nha. Ẩm này là những cái đồ ăn, những đồ uống, thực là đồ ăn. Rồi y phục như Chuyển Luân Vương, tức là cũng giống như vua Chuyển Luân vậy đó. Thật là những người này, những người con của vua Chuyển Luân hay là những người vương tử của những nước nhỏ thì giam này đây, thì cũng được ưu đãi giống như vua Chuyển Luân vậy đó. Quý vị thấy đã không? Tức là thì ở tù mà ở tù sang, tiêu chuẩn cao ha, tiêu chuẩn rất là cao. Giống như chúng ta được vào đó mà ở nơi đó bị nhốt lại, nhưng mà được ưu đãi tất cả phương tiện đầy đủ, là cái chỗ ăn được đầy đủ nè, rồi uống đồ ăn thức uống gì cũng đầy đủ hết. Những cái gì y phục tức là quần áo gì đó cũng đẹp giống như vua Chuyển Luân vậy đó. Thanh Vương Chuyển Luân Thanh Chuyển Luân Vương vậy đó, tức là Chuyển Luân Thanh Vương đó. Ở đây viết tắt một chữ như vậy. Thì ở tù như kiểu như vậy đã không đó. Nhưng mà Phật nói nhi dĩ kim tỏa, nhi là mà, chữ dĩ là lấy hay dùng, lấy kim tỏa. Kim á có nghĩa là vàng, tỏa là cái xiềng, cái xích, cái xiềng, cái xích. Cho nên là lấy cái vàng, cái xích bằng vàng thì làm gì? Hệ kỳ lưỡng túc. Chữ hệ này là trói, chữ hệ này là động từ, là trói buộc đó. Giống như chúng ta có từ hệ niệm á, hệ niệm tức là luôn luôn trói tâm mình á, trói cái ý niệm mình lại đó, đừng có để ý niệm mình nó chạy lung tung á, gọi là hệ niệm. Tam thời hệ niệm pháp sự đó quý vị, đó là ba thời. Tam thời tức là ba thời, hệ niệm tức là gì? Làm sao để trói tâm mình lại, để nhớ về những người đã quá cố, những chúng sanh khác đau thương, để mà mình cầu nguyện cho họ được siêu sanh. Cho nên gọi là pháp sự tam thời hệ niệm. Và pháp sự đó do ngài thiền sư Trung Phong sáng lập, cho nên gọi là Trung Phong thiền sư tam thời hệ niệm đó. Chúng ta phải hiểu cái chữ hệ niệm là gì, trói trói cái tâm mình lại, dán cái tâm mình lại, buộc cái tâm mình chỉ nhớ nghĩ đó thôi. Những người ta mà nhớ bằng cách nào, phải tu hành trong ba thời đó, đó gọi là ba thời. Cho nên cái hệ này là hệ kỳ lưỡng túc, thì có nghĩa là gì? Là hệ là trói, kỳ là đó, họ lưỡng túc là hai cái chân, hai cái chân trói hai cái chân của họ lại, tức là lấy cái xích bằng vàng á trói cái chân, hai chân họ lại đó. Thì quý vị thấy là đây là một cái chữ lưỡng túc. Cái túc này, lưỡng túc này quý vị đừng hiểu lầm trong chữ lưỡng túc tôn nha. Có nhiều khi á mình hiểu lầm á. Ngài Lý Bình Nam á, hồi xưa ngài nói có một vị đệ tử của ngài rất là có tinh thần, gọi là Hoằng Dương Phật Pháp, sống ở bên Mỹ, cho nên nhờ những người Mỹ, những người biết tiếng Anh đó, hoặc là những người Việt, người gọi là Trung á, người Đài Loan á, mà qua Mỹ á, họ không biết Phật Pháp, họ dịch dùm, họ làm một cái từ điển, họ tạo một cái từ điển gọi là từ điển Phật Pháp bằng tiếng Anh, gọi là để cho người ta tra. À, để người ta tra bằng tiếng Anh. Thì bắt đầu ngài Lý Minh Nam nói ôi vậy ông đưa xem coi, đưa cho coi thử. Ngài Lý Minh Nam mở ra ra cái từ là lưỡng túc tôn, tức là nói về Đức Phật thì lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là sao? Thì ở trong đó người ta dịch là hai cái chân tôn quý. Hai cái chân tôn quý, tức là Đức Phật có hai cái chân tôn quý. Quý vị thấy đó là gì? Là không có hiểu được ý nghĩa của Phật đó. Phật nói là gì? Lưỡng túc tôn là Phật có hai cái điều, chữ túc này không phải là lưỡng túc này, không phải là hai cái chân, mà hai cái điều đầy đủ gọi mà tôn quý, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, chứ không phải là chân. Ở đây trong cái kinh văn đoạn này của chúng ta học thì gọi là túc và chân, nhưng mà túc cũng là nghĩa là đầy đủ, cho nên lưỡng túc tôn gọi là hai cái điều tôn quý đầy đủ. Đó là gì? Phước và trí, tức là Phật đầy đủ phước trí nhị nghiêm, tức là phước của ngài đã viên mãn, không ai phước hơn Phật, và trí huệ của ngài đó cũng là đầy đủ, không có ai trí huệ hơn Phật nữa. Cho nên chúng ta khi cúng ngọ đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Tức là gì? Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, tức là trên trời dưới trời, tức là chúng ta nói trên ba cõi á, trên trời cũng không có, trên cõi trời cũng không có mà dưới trời cũng không có, vô như Phật tức là không có ai bằng được Phật hết đó. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, tức là tìm hết 10 phương thế giới cũng không có ai so sánh với bằng Phật cả. Ngã kim sở hữu vị tầng kiến, tức là ngã kim sở hữu, tức là con này sở hữu là tất cả những cái gì mà con đã từng thấy, vị tầng kiến là chưa từng thấy đó, tức là những gì mà tất cả những gì mà con chưa từng thấy, vô hữu như Phật giả đó, tức là không có ai bằng được Phật đó. Đó là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, tức là tất cả những cái gì mà con đã từng thấy hết ở thế gian đó. Vô đẳng như Phật giả, đúng không? Đó thì chúng ta thấy không có ai bằng được Phật hết. Đó, đó là chúng ta hiểu cái bài tán thán vậy. Đây mình hiểu học chẳng nói lưỡng túc, chứ không nhiều khi cái túc này á, là hai chân. Rồi quý vị bữa nào đọc trong danh từ Phật học thấy lưỡng túc tôn, cho nên người phải gọi là biết Phật pháp thì mới dịch được Phật pháp được quý vị ạ. Không biết Phật pháp không được. Trí huệ phải học, phải có tu, mà người tu càng giỏi gọi là càng thâm nhập Phật pháp, tu càng cao thì người ta dịch sẽ chính xác hơn. Còn nếu mà tu thấp quá, biết sơ sơ Phật pháp thì dịch nó sẽ sai thôi. Điều đó đương nhiên. Và danh từ thuật ngữ Phật học đâu ít đâu quý vị. Và kiến thức Phật học rất cao siêu. Cho nên cùng một bài Phật pháp đó nhưng mà đưa cho người khác dịch nó sẽ khác. Giống như chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có điều tuyệt vời là gì? Hòa thượng Thích Trí Thịnh. Quý vị như ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, đúng không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị dở ra mà tìm trên mạng đó, biết bao nhiêu người dịch. Nhưng mà tại sao bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh là được lưu truyền rộng rãi khắp nơi? Vì sao? Vì ngài dịch hay, ngài dịch chuẩn, ngài dịch chính xác đó. Rồi các bản dịch của mà chúng ta đọc hầu như Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế là kinh Giải Bát Niết Bàn hay là kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là kinh Di Đà vân vân, những bộ kinh đều là Hòa thượng Thích Trí Tịnh, quê hay dịch giả Hòa thượng Thích Trí Tịnh hết đó. Chứ đâu có nhiều người khác mấy đâu, ít lắm, hầu như bộ kinh Đại Thừa nào lớn chỉ có kinh Lăng Nghiêm Hòa thượng Thích Trí Tịnh ngài không dịch thôi đó. Tại vì không biết lý do gì đó nhưng mà ngài không dịch. Có lẽ là trước đó có bản dịch của cư sĩ Tâm Minh, như Lê Đình Thám này hả đó, cư sĩ Tâm Minh đó, ngài mà bác sĩ đó, ngài dịch đó, nổi tiếng, có bản dịch đó nổi tiếng, cho nên Hòa thượng Thích Trí Tịnh thấy là có bản đó rồi nên ngài không có dịch. Và sau này có Hòa thượng Thích Di Lực ngài dịch nữa, cho nên là có lẽ là vì vậy Hòa thượng Thích Tịnh không dịch thôi. Chứ những bản nào á, mà dịch hầu như là Hòa thượng Thích Tịnh dịch là được thiên hạ công nhận, ví dụ như kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quý vị thấy không, rất là nổi tiếng, vẫn là Hòa thượng Thích Trí Tịnh thôi. Bây giờ chúng ta có dịch cũng không có thể dịch hay hơn ngài được. Đó là gì? Người có tu có chứng, ít nhất cái Hòa thượng Thích Tịnh là gì, 5 đời làm hòa thượng, tiết lộ của sư phụ của ngài khi mà Hòa thượng Thích Trí Tịnh lên chùa Vạn Linh đó. Quý vị thấy nhớ nhớ rất rõ ràng là gì? Khi đó kêu ngài vào ngồi cái bộ gõ, tức là cái bộ ván á, bây giờ gọi là cái bộ ván, không biết quý vị có tưởng tượng được không, cái giường á, mà làm bằng cái ván á, bộ ván ngồi hết đại chúng á, có mấy đệ tử thôi ngồi hết. Thì Hòa thượng sư ông đó mới nói là đó, các vị đừng có chớ có khinh thường cái thằng này. Cái thằng này á, nó là 5 đời làm hòa thượng rồi nhưng mà nó có cái bệnh là thích nhìn con gái cho nên nó bị bệnh mắt. Người thấy Hòa thượng Thích Tịnh sau này là cũng bị bệnh mắt, ngài mổ hình như 3 lần mổ mắt đó, tại vì ngài phiên dịch kinh điển á, mắt ngài bị liên tục bị như vậy. Và ngài sức khỏe cũng không được tốt. Đó là Hòa thượng Thích Tịnh. Cho nên từ đó là chúng ta biết là gì, nghiệp nhân quả báo tờ hào cũng sai. Thấy không? Làm người xuất gia 5 đời làm hòa thượng nhưng mà vẫn còn thích nhìn gái đó, cho nên là bị bệnh mắt rất nguy hiểm. Cho nên người xuất gia thời nay mà nghe câu chuyện đó mà không có sợ đó, là thật sự mà nói không có biết sợ nhân quả đó. Nhất cử nhất động của mình đều có cái nhân tạo ra cái quả sau này. Cho nên hòa thượng Thí Tịnh á, ít nhất là 5 đời làm hòa thượng rồi, thêm một đời đó là 6 đời công phu cỡ đó ngày dịch mới được như vậy. Còn nếu không, chúng ta nói sâu sắc hơn đó thì cái gì, ít nhất ngài cũng là một Bồ Tát Tái Lai, ngài mới thiện 5 đời làm hòa thượng đó. Cho nên là có một cái cư sĩ gọi là chú, không phải nói cư sĩ, ông vụ trưởng vụ Phật giáo Trung ương á, Bùi Hữu Dược á, ông có tiết lộ thêm một cái bí mật thêm nữa về hòa thượng Thích Trí Tịnh. Tức là khi mà lúc đó là đề cử ai mà có thể làm gọi là vụ trưởng vụ Phật giáo Trung ương, thì kêu có người giới thiệu là ông đó là ông vụ trưởng vụ Phật giáo hồi đó là ông Bùi Hữu Dược á, khi ông còn trẻ quá mà, cho nên vô giới thiệu có nhiều cấp không có đồng ý, mà bây giờ phải trình hòa thượng Thí Tịnh này có đồng ý hay không là cho cái ông này không. Thì hòa thượng Thí Tịnh mới nói rằng cái ông này đó, ông này tức là chỉ ngài Bùi Hữu Dược á, nói rằng là gì, ông này á là ông tu tốt hơn tôi, đời trước cùng nhau tu đó, nhưng mà bây giờ ông thành tựu rồi, cho nên ông ra ông làm cư sĩ, ông quản lý lại tôi, cho nên cho ông làm. Đó là một chi tiết, đó là chính ông vụ trưởng vụ Phật giáo Trung ương của Việt Nam á, tiết lộ, chính là ông Bùi Hữu Dược tiết lộ. Cho nên từ đó chúng ta biết hòa thượng Thí Tịnh không phải là người bình thường. Đó. Chúng ta có rất nhiều điều cảm ứng, điều sẵn sàng sẵn đây Thiện Trang kể thêm một số chuyện nữa. Ví dụ khi vãng sanh đó, khi hòa thượng Thí Tịnh vãng sanh đó, quý vị biết là có nhiều người coi được cái tháp, khi nhập tháp đó, ánh xà quang tỏa chiếu, nhưng mà quý vị không nghe được một cái chi tiết này nè. Quý vị có thời gian quý vị kiểm tra lại thông tin, ai cần chùa Vạn Đức kiểm tra. Đó là Thiện Trang nghe chính những đệ tử của ngài nói đó, là lúc đó đó khi mà ngài thầy tịch đó, đó thì ở trước trước chùa Vạn Đức, quý vị biết chùa Vạn Đức ở đường Tô Ngọc Vân ở quận Thủ Đức á, quý vị xuống chợ Thủ Đức chạy tới chút xíu nữa tới, không có xa lắm, thì đường Tô Ngọc Vân á, trước đối diện chùa Vạn Đức có mấy cái ngôi nhà thờ, thì những người nhà thờ bên đó họ, họ chạy qua họ nói: ủa sao lại có ánh sáng chói hết từ trên xuống? Tức là những người bên nhà thờ là những người Thiên Chúa đó, quý vị chẳng phải người Phật giáo. Họ nói có một vị Phật đứng trên đó, họ kể như vậy. Thì lúc đó mọi người mới nói là ồ, vừa rồi ngài mới tịch đó. Đó, tức là ngài khi ngài tịch là có hiện tượng đó, nhưng mà trong chùa không biết. Người bên kia, những người bên Thiên Chúa, họ bên nhà thờ thấy được hiện tượng đó. Họ qua họ nói. Thì đó, đây là Thiện Trang nghe có đệ tử của ngài kể lại, cho nên ngài hòa thượng Vạn Đức coi như là hòa thượng Thích Trí Tịnh, ngài minh chứng cho chúng ta pháp môn niệm Phật rất thù thắng. Ngài trì niệm Phật từ năm 14 tuổi cho đến khi ngài qua đời, coi như là 80 84 năm đó, 97 tuổi, 98 tuổi ngài ra đi, 97 tuổi ngài ra đi. Cho nên là mình phải có niềm tin đối với ngài. Ngài tu niệm Phật không ai hơn, và ngài dịch pháp không ai gì hơn. Và có một vài tiết lộ đó là ít nhất 5 đời làm hòa thượng, thêm đời thứ 6. Tiết lộ tiếp theo là gì? Ít nhất ngài biết được cái quá khứ của ông Bùi Hữu Dược. À, cho nên ông Bùi Hữu Dược là coi như nói như vậy, tức là ông Bùi Hữu Dược không biết ông nói thế nào, nhưng mà nói như vậy chứng tỏ ông cũng không phải thường. Đó là ông tu có thành tựu rồi ra làm cư sĩ, còn ngài Trí Tịnh ngài nói tôi tu dở cho nên tôi vẫn làm tu sĩ, chưa có ra độ sanh, tức là phải đại sĩ quý vị, làm Bồ Tát đại sĩ ra độ sanh. Nhưng mà nói như vậy để biết rằng đừng chê bai người ta, khi đừng tưởng người ta nhân địa như thế nào mình không biết được đâu. Có nhiều cái gọi là mình sống bên cạnh ngài mình không biết, giống như có những người tiếp xúc với ngài vân vân, đệ tử ngài có thể cái nhiều khi thấy ngài rất bình thường, là một phàm phu đau ốm vân vân, nhưng mà cái hạnh tu đó quý vị, hạnh tu của ngài khác thường như nào, khổ hạnh. Quý vị thấy người xuất gia ngài nhận vô đó, ví dụ như buổi sáng quý vị thấy có cái buổi sáng lên là gì, ngài cũng tự bẻ miếng bánh mì chấm nước tương mà ăn thôi đó, ngài tự ăn tự lo tự gì hết tự ăn. Mà những người khác hỏi ngài ủa sao ngài không có thị giả, ngài nói thị giả người ta vô đây người ta xuất gia là để người ta tu, chứ không phải người bắt người ta hầu hạ mình. Quý vị nhớ nha, đây là lời của Hòa Thượng Thích Tịnh, Thích Tịnh nó nói rất tuyệt vời. chứ không phải vô bây giờ có nhiều nơi nhiều vô xuất gia bắt hầu hạ vân lập thị giả suốt, không có, ngài rất ưu tiên hầu, cho nên không cần thị giả đó. Chứ thị giả là gì, chúng ta lên nó là cùng lắm đem nước vô cho ngài, đem đồ ăn vô cho ngài thôi, ngài tự lo hết mọi thứ. Cho nên bậc siêu phàm nhập thánh là chỗ đó. Còn bây giờ chúng ta mới chưa làm gì hết, cái bắt đầu mình lợi dụng người này, lợi dụng người kia, bảo cái gì cũng làm cho, làm đó. Đó là thì cái thời đại hiện nay điên đảo, phàm phu vẫn là phàm phu, thánh nhân vẫn là thánh nhân là vậy. Thì ở đây trở lại với kinh văn. Như vậy, ở đây chúng ta có thể tả lại cảnh mà ở trong tù của những vị vương tử này, tức là ở trong đó nhà tù làm rất là đẹp, rất là tốt đẹp. Những vị vương tử này bị phạm tội cho nên bị nhốt giam ở trong đó. Nhưng mà trong đó là có nhà lầu đầy đủ nè, cung điện đầy đủ nè, trang trí giống như cung điện gọi là ý điện. Rồi những cái màn che thì bằng báo, những cái giường bằng vàng, rồi những cái cửa sổ hay lan can á, đều là làm bằng vải báo, và cái chỗ ngồi thôi, cái ghế ngồi cũng rất là tuyệt vời, làm rất là kỳ lạ. Ăn uống á, rồi cái quần áo á, thì giống như là vua Chuyển Luân Thanh Vương vậy, cho nên rất là tuyệt vời. Nhưng mà là bị dùng cái xích bằng cái vàng trói hai chân lại, không cho đi ra ngoài, coi như là không có đi ra được. Vậy thì Phật mới nói: chư tiểu vương tử Ninh Lạc Thử Phủ. Thì những cái vị vương tử như vậy, chư chư là nhiều đó, tiểu vương tử là những cái vương tử nhỏ đó. Đó, cho nên chữ tiểu vương tử này có nghĩa là các vị vua nhỏ cũng được. Thì đó, thì sao? Ninh Lạc Thử Phủ. Chữ ninh là từ để hỏi, gọi là vấn từ hay là nghi vấn từ. Đó, chữ phủ cũng là từ để hỏi, để cuối cùng. Lạc là vui. À, cái vui vì việc đó hay không? Chữ thử là đó. Như vậy có vui, như vậy có vui hay không? Chắc là không vui rồi đúng không quý vị? Bị giam cầm mà ai thấy vui. Thì bắt đầu ngài từ thị bạch ngôn, tức là ngài Di Lặc đáp rằng, từ thị bạch ngôn tức là ngài Di Lặc đáp rằng: bất giả Thế Tôn. Bất giả, chữ bất là không, chữ giả là ở đây á, là khẳng định. Ai học cái phần ngữ pháp chữ giả trong Hán cổ á, thì cái chữ giả này có nhiều nghĩa, có nghĩa là dùng để khẳng định, cũng có thể dùng cách từ để mà biểu thị cái cảm thán, cho nên đây thì nhân dịch theo cảm thán thì đúng hơn. Tức là bất giả Thế Tôn là kính thưa không không ạ Thế Tôn, chúng ta dịch là không ạ, thưa Thế Tôn không ạ, không ạ, tức là nói là Thế Tôn bạch Thế Tôn, họ không có thích đâu, họ không vui đâu, bị gì họ bị trói vậy mà sao vui được. Thế Tôn đây là Đức Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bỉ u trập thời, bỉ là họ, u trập thì hòa thượng có chú giải thích cho chúng ta, chú thích cho chúng ta chữ u trập này là bị cầm tù, bị bỏ tù, bị giam cầm, bị nhốt đó, là u trập, là bị, là chúng ta dịch ra là hòa thượng chú giải thích là nhân cấm, tù cấm. Tù cấm tức là bị cầm tù hay bỏ tù, thì họ bị bỏ tù. Thời, chữ thời này là khi, thì họ, chữ bị đây là họ, tức là những người đó mà bị giam cầm, bị bỏ tù như vậy thì sao? Tâm bất tự tại, thì tâm của họ không có được tự tại, không có tự tại là không thoải mái. Nói gì nói chứ bây giờ cho quý vị đi vô trong, ở trong đó quý vị được sung sướng vô cùng, nhưng mà quý vị không được đi đâu. À, đối với người tu hành chúng ta thì chúng ta thấy sướng á, bây giờ mà cho như vậy cũng chịu đúng không quý vị? Vô trong đó bị trói hai chân cũng được, không đi đâu cũng được, ở trong đó thôi, niệm Phật 3 năm vãng sanh rồi, cho nên là học pháp nữa, được học Phật niệm pháp, học pháp nữa thì được, nên sẽ không có buồn chán. Nhưng mà ở đây á, tại sao lại tâm bất tự tại, là tại sao? Tại vì người ở biên điện Nghi Thành á, đây chúng ta nói lại là đang ví dụ như vậy để nói về người ở trong biên điện Nghi Thành, họ ăn uống thì sướng nhưng mà không biết, không có được tu, đâu có gặp được Phật pháp đâu, đâu có nghe được Tam Bảo mà tri kinh phục thiểu, tức là biết kinh lại ít nữa. Cho nên ở trong nó chán lắm quý vị. Bây giờ lên Tây Phương Cực Lạc ở chốc lóc có một mình nè, ở trên đó rồi ở hoa sen á, hoa sen thì nó giống như vườn tược cung điện cũng sướng, đi dạo dạo đó mà sống suốt 500 năm á, mà không thấy gặp vị Bồ Tát nào hết, không có vị Phật nào hết trơn, kinh điển không có mà tụng, bây giờ chán quá chứ làm gì nữa, biết làm gì đâu, đi ăn chơi suốt, ăn chơi hoài cũng chán đúng không. Người ta nói là cái người rảnh á thì thời gian thấy nó quý, không quý, người rảnh thì thấy thời gian không quý, nhưng mà người bận thì thấy thời gian quý. Nhưng mà nếu cho quý vị rảnh suốt ngày suốt là cũng chán à. Cho nên là ở đây ý nói là không vui là tại vì không có được đi ra khỏi nơi đó. Rồi ở đây đi kho không không được tự tại thì bây giờ nói tiếp là gì, đản dĩ chủng chủng phương tiện. Chữ đản á là có nhiều nghĩa, là chỉ nhưng mà ở đây nên dịch là chỉ dùng, chỉ là dùng ha, chủng chủng phương tiện. Chỉ chủng chủng có nghĩa là gì, chủng chủng có nghĩa là mọi loại, nếu chúng ta dịch hay là nhiều nhiều loại, hoặc là chúng ta dịch là mọi sự hay mọi việc đó, nói chung là dịch cái số nhiều là được, chủng chủng mà nó cho số nhiều. Phương tiện, phương tiện là phương á, là phương pháp, tiện là tiện lợi, là những cái phương pháp nào nó thuận lợi để làm gì, dục cầu xuất ly, mong cầu, dục cầu tức là mong cầu xuất ly là ra khỏi, tức là họ ở những cái người này nè, những vị vương tử này họ bị giam cầm vậy, không thấy sướng gì hết, cho nên họ tìm mọi cách mọi phương pháp nào thuận lợi nhất có thể để mà cầu ra khỏi. Rồi cầu chư cẩn thận, họ nhờ cầu, đây là tìm cầu tức là nhờ vả đó, những cái bậc cận thần. Cận thần này là những cái vị quan, thần á là quan, quan tức là những người người gọi quan chức của bên cạnh của Chiển Luân Thánh Vương đó, cận thần này. Cầu chư cận thần tức là những cái vị làm quan chức ở bên cạnh, chứ cận là ở gần gì, vua Chiển Luân Thánh Vương, để gì, để cho họ nói, họ giúp nên năn nỉ cho Chuyển Luân Thánh Vương, ôi thả con ra hoặc là thả tôi ra vân vân đó, mình tìm mọi cách đó để đàm phán hay thế nào đó, hoặc là nói cho vua cha thôi thả con ra, đó là tìm đủ mọi phương tiện như vậy. Nhưng mà cuối cùng là chung bất tùng tâm, chung là rốt cuộc rồi thì sao, cũng không, chữ bất mà không, tùng tâm ở đây có hai ý âm nha, chữ tùng hay túng đó. Lúc trước thì Thiện Căn dùng là âm túng, nhưng mà Thiện Căn coi ở đây thì chữ tùng này ở đây có thể hai âm đều dùng nghĩa được. Âm tùng thì có nghĩa là động từ, có nghĩa là theo, nghe theo, thuận theo, tức là chung bất tùng tâm, tức là rốt cuộc rồi không có theo được tâm mình ý như vậy, tức là đoạn này nếu mà dịch theo như vậy là tức là rốt cuộc rồi không có theo được ý nguyện, cầu xuất ly tìm mọi phương tiện để ra khỏi nhưng mà cuối cùng không có được, là chung bất tùng tâm. Còn nếu mà dịch theo kiểu âm túng đó, túng là động từ có nghĩa là thả ra, tức là rốt cuộc là không được thả ra theo cái ý của tâm mình, thì cách dịch nào cũng được nha quý vị nha, túng hay tùng cũng được. Nhưng mà trong bản dị giải này á, thì Hòa Thượng Tịnh Không chú giải nghĩa đoạn này á, theo cái âm là tùng, tức là theo như ý nguyện, cho nên Thiền Văn sửa lại là sửa lại theo cái bản này. À, còn nếu mà để túng cũng được không có sai, à, thì do chữ Hán thì hai âm bây giờ phải chọn âm thôi, thì thôi thì chúng ta theo cái âm này. À, còn hình như lần trước đó, lần trước đó thì Thiện Trang giảng đó, Thiện Trang dùng âm là túng, và Thiện Trang theo một cái bài giảng nào đó, cái bộ giảng nào đó của Hòa Thượng á, cho nên là Thiện Trang sửa âm âm túng đó, cho nên là hai lần giảng khác nhau, nếu không lầm đó, thì hai lần giảng khác nhau, hai lần khác nhau Hòa Thượng nó không dùng cùng một âm, và sau này những lần sau thì chắc là dùng âm nào cũng được, thì thôi chúng ta dùng âm nào cũng được ha quý vị. Ở đây thì Thiện Căn dùng âm tùng là theo đúng theo cái chú giải trong này để nó khớp với chú giải, cái bản giảng chú vị giải này, thì kinh điển chỉ tùng hay túng gì cũng được, sau này đừng có thắc mắc nha. Ở đây là chú thích rồi, trong cái bản giảng chú vị giải này Thiện Căn đang làm, Thiện Căn cũng để âm, để cái đoạn chú thích như thế này, thì những người đọc người ta sẽ không có ý kiến nữa. Nó tóm lại là gì? Ngài Di Lặc nói rằng là những người đó đó họ muốn là gì? Họ muốn ra khỏi nhưng mà họ tìm mọi phương tiện để xin xỏ đó, chuyển lời qua những vị cận thần, tức là những vị quan là gần kế cận của vua Chiến Lung Thanh Vương, nhưng mà cuối cùng là họ cũng không được theo ý miệng của họ, họ không ra được. À, mà khi nào ra được thì đây nói là Lung Vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Lung Vương tức là vua Chiến Lung Thanh Vương, khi nào mà vui vẻ là hoan hỷ thì sao, thì mới phương đắc, là phương đắc là phương là thì, đắc là được, mới được, cái chữ phương này là mới đó, mới được giải thoát, tức là mới được ra khỏi đó, tức là mới được thả ra. Thì quý vị hiểu rồi đó không, đoạn này là ý nói trên sự mà nói là gì, giống như là vua Chuyển Luân Thanh Vương vậy đó, ngài có những cái ngục mà làm rất là tốt đẹp, thì những cái vị vương tử nhỏ hoặc là những con của vua đó mà bị phạm tội thì nhốt vào trong đó hết, cho ăn uống rồi đầy đủ giống như vua Chuyển Lương Thanh Vương, nhưng mà lấy hai cái lấy cái gì, lấy cái xích bằng vàng, cái xích này cũng xích tốt đẹp chứ không phải cái xích bằng thắt đồ đâu, làm ô nhiễm không, sợ nó rỉ sét, nó có bệnh chân không khỏi, yên tâm đi, lấy cái xích vàng luôn, trói chân lại, trói hai chân lại khiến cho không đi ra được, thì những vị viên tử này họ có vui hay không? Thì ngài Từ Thị nói là không có vui, thưa Bạch Thế Tôn, không vui. Vì họ bị trói như vậy, khi họ bị trói như vậy, bị nhốt như vậy thì tâm họ không có tự tại, mà họ sẽ tìm mọi cái phương tiện cách thức để làm sao ra khỏi, họ sẽ tìm những vị cận thần đó, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không được ra khỏi luôn. À, khi nào mà vua Lung Vương hoan hỷ á, thì mới được giải thoát đó, thì sẽ mới được ra khỏi đó. Thì đoạn này á, chúng ta phải hiểu ý ở đây, ý là nói thí dụ Phật là dùng sự để mà nói, thì chuyển Luân Thanh Vương đó là gì, là ý nói là đây là nói về những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ bị cái gì nó trói, đó là cái tâm nghi ngờ, cái tâm nghi ngờ họ giống như là chuyển Luân Thanh Vương vậy đó, đó đó là cái tâm nghi ngờ của họ còn, cho nên nó trói lại thôi. Còn các cái thành báo bảy báo vân vân ăn uống này gì giống như ở trong hoa sen đó, cho nên là họ vẫn bị trói ở trong đó không ra được khỏi, mà họ không có vui vì họ không biết kinh pháp, không được cái gì hết, rồi cuối cùng là sao, họ muốn cầu ra khỏi nhưng mà cuối cùng không ra được. Khi nào ra khỏi, khi nào có tâm của họ hết nghi, tức là cái tâm của họ là vua của các pháp, gọi là tâm làm chủ các pháp. À, cho nên là cái tâm vẫn là tâm vương á, quý vị thấy ở trong di thức học gọi là bát thức tâm vương, tức là tám cái thức đó là tâm vương, nó là vua của các pháp, nó làm chủ các pháp, cho nên tâm của họ khi nào họ hoan hỷ, họ vui vẻ, họ hết nghi ngờ, hết cái nghi ngờ thì họ được ra khỏi, ý là Phật nói như vậy đó, quý vị có hiểu không ạ? Chứ không mà quý vị nói mấy vua Chuyển Luân Thanh Vương không liên quan những người vãng sanh, không phải, đây là Phật nói như thế. Như vậy đoạn này chúng ta trở lại tạm dịch như sau, tạm dịch thí dụ giống như Chuyển Luân Thanh Vương có những nhà tù làm bằng bảy báo, những vị vương tử nếu mà phạm tội bị giam trong đó. Ở trong ngục này có nhiều tầng lầu, cung điện xinh đẹp, màn báo giường vàng, lan can cửa sổ, ghế giường trang trí quý đẹp hiếm có, ăn uống y phục như vua Chuyển Lung, nhưng dùng khóa vàng xích hai chân họ. Những vương tử này có vui vẻ không? Ngài Từ Thị đáp: Dạ không Thế Tôn. Khi họ bị giam, tâm không tự tại, chỉ dùng mọi cách mong ra khỏi ngục nhờ các cận thần của vua giúp đỡ, nhưng rồi rốt cuộc không được tại nguyện. Cho đến bao giờ Lung Vương hoan hỷ mới được ra khỏi? Thì ở đây Thiện Trang đã cố gắng dịch theo khổ 44, sau này ấn tống bản giảng chú dị giải ra, sẽ có bản này, và Thiền Trang cũng nghĩ là Thiền Trang sẽ lưu hành bản dịch theo khổ cái kiểu dòng 44 hoặc là theo cái nhịp 66 vân vân. Nói chung là cố gắng một cái đoạn nó không có bị đảo liên tục, nếu như câu trước ít nhất là câu trước 6 thì câu sau 6, hoặc là trước trước 4 thì 4, 4 ưu tiên 4, thì để tạo ra một cái bản khác biệt để có ai có duyên thì sau này tụng bản âm ở bản việt việt nghĩa như vậy. Hy vọng là trong năm nay sẽ làm xong. Thì Thiền Trang đang làm bản văn chú dị giải rồi, thì cũng làm cũng nhanh thôi, nhưng mà tại vì bận quá, nếu mà tập trung làm thì rất là nhanh, tại vì thật ra mình đã làm xong hết rồi, bây giờ chỉ có gom lại thôi, sửa lại cho nó hoàn hảo thôi, nhưng mà rất là lâu. Tại vì thật ra mà nói quý vị không biết đâu, làm trên mà trên file Word đó, chỉnh tới chỉnh lui để ra cái file sách đó rất là lâu chứ không phải nhanh. Chỉnh rồi thấy nó không có đẹp, rồi chỉnh vô canh tới canh lui, canh này canh kia, rồi làm sao mà tới 48 phẩm. Thiên Trang đang mới làm tới phẩm thứ hai mà thầy bận quá. Nếu thật ra là làm nhanh lắm, làm nếu mà cho ra chừng nghỉ chừng mấy ngày á, không không làm gì á, mà chuyên vô làm xong ngay chừng 4 5 ngày thôi xong. Nhưng mà cái làm từ từ, làm cho vui vậy đó, làm chút rồi bắt đầu hôm sau làm tiếp. Cho nên hiện tại chưa có ra, thôi thì để Thiền Trang kêu là thôi để cái bản ấn tống lần trước đó, bản ấn tống lần trước tức là bản ấn tống bằng âm Hán và song ngữ đó, để quý vị tụng thêm thời gian nữa, để những người tụng là được chưa được có bản mới cập nhật đính chính những lỗi sai, để những người đã ủng hộ được trước họ cũng có phước, đúng không quý vị? Chứ chưa gì hết mình đã thay bản mới thì không nên. Còn bản dịch nghĩa cũng vậy, bản dịch nghĩa thì cũng cho cái như cũng gần xong rồi đó, nhưng mà đợi từ từ thì Thiên Trang sẽ cố gắng là in in trong thời gian năm nay, hy vọng là in trong nửa năm nay thôi, trong thời gian nửa năm nay, tức là bữa nay tháng mấy rồi, bữa nay tháng 2 rồi, cố gắng là tháng 4, tháng 5 thì đó, tháng 6 gì đó in. Nên thì quý vị có thêm cái bản gọi là giảng chú dị giải và bản dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ theo kiểu này, để có một bản nữa cho mọi người tham khảo. Thì đó là Thiện Trang sẵn chia sẻ. Bây giờ chú giải của Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: giống như chuyển luân thánh vương, có nhà tù được làm bằng bảy báo, những vương tử phạm tội thì bị giam giữ ở trong đó. Trong nhà ngục này có nhiều tầng lầu, cung điện đều được trang trí rất đẹp. Ở trong đó có giường vàng và màn báo cùng với lan can, cửa sổ, chỗ ngồi đều là làm thành từ nhiều loại báo trang sức quý hiếm rất đẹp. Quần áo, ăn uống, vân vân, hưởng thụ đời sống vật chất đều giống như vua Chuyển Luân. Chỗ khác là dùng xích bằng vàng để xích hai chân của họ. Những tiểu vương tử này còn có vui vẻ ở trong đó không? Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: sẽ không đâu, thưa Thế Tôn. Khi họ bị giam cầm, mất đi sự tự do, tâm không tự tại, chỉ muốn dùng mọi cách mong được ra khỏi ngục bảy báo đó, họ cầu trợ giúp với đại thần ở bên cạnh của vua Chuyển Luân, rốt cuộc chưa thể theo như ý nguyện. Đợi đến khi trong tâm của Luân Vương vui vẻ thì mới được giải thoát. Ở đây quý vị thấy rõ ràng á, đây cầu pháp đó, đó. Tóm lại là đoạn này nói là ý như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi, nhưng mà chúng ta hiểu cái lý ở đây là gì? Cầu pháp phải là cầu pháp từ trong tâm, không phải cầu pháp từ bên ngoài. Bây giờ có nhiều người tu hành đó, hãy cầu pháp từ bên ngoài, không biết cầu từ tâm mình, cho nên đau khổ vẫn là đau khổ. Quý vị ở trong hoàn cảnh nào, nếu quý vị biết cầu pháp từ tâm thì quý vị sẽ không có đau khổ. Còn nếu quý vị cầu dựa vào cái niềm cầu của người khác thì quý vị sẽ đau khổ. Lung vương ở đây ý ví dụ là tâm mình chính là lung vương, quý vị nên nhớ vậy, gọi là ý dẫn đầu ý các pháp. Cho nên Cùng kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, hoặc là chúng ta hay nói nghe câu là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. À, hay là trong bài cúng thí thực gọi là buổi chiều đó, có trích nửa bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm ấy, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp chí tánh nhất thiết di tâm tạo. Tức là Thiện Trang tạm dịch là nếu người muốn biết rõ chư Phật cả ba đời nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Tâm này tạo thiên đường, tâm này tạo địa ngục, tâm này tạo ngạ quỷ, tâm này tạo súc sanh, tâm này tạo rớt vào biên địa nghi thành là do nghi. Đó, tu hành mà xen tạp nghi ngờ, hai cái niềm nghi. Cho nên phẩm này chúng ta giúp nghi. Và đoạn vừa rồi nếu ai hiểu về lý, ý nói là cầu pháp từ tâm, không nên cầu pháp bên ngoài. Mà trong nhà Phật chúng ta hay nói câu là cầu pháp ngoại tâm, tức là cầu pháp ngoại tâm, tức là ngoại đạo, tức thị ngoại đạo, tức là ngoại đạo. Đó, điều này á, chúng ta phải chú ý. Cho nên muốn ra khỏi đó là sao? Khi nào hết nghi thì ra khỏi thôi. Ở đây chỉ cần nghi hết là ra khỏi, chứ không phải nhất định là 500 năm. 500 năm là thời gian ở nhân gian, nhưng mà 500 năm dài lắm. Nếu như chúng ta mai mốt lỡ có người rớt vào đó, quý vị nhớ, chỉ cần hết nghi ngờ thôi là ra khỏi. Cho nên tu hành là gì? Phải cầu ở tâm mình. Còn người bên ngoài là gì? Phật là gì? Ở trong kinh Diệu Pháp Nguyên Hoa nói là gì? Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật là gì? Chỉ khai và thị. Khai là mở ra, là chỉ bày. Thị là chỉ bày. Rồi còn việc mà ngộ và nhập là của chúng ta. À, ngộ là gì? Hiểu rõ. Ngộ là hiểu một cách rõ ràng. Nhập là đi vào, là sống với cái cảnh giới đó. Đó là Phật cảnh giới gì? Phật tri kiến, là tri kiến của Phật. Cho nên mình là người tu hành, hãy cầu với mình. Đó, đừng nói mai mốt thầy Thiện Trang ơi thầy cứu con ha, mai mốt thầy cứu con, không cứu được đâu. Phần ai đấy làm, quý vị gieo nhân nào quý vị đi vào đường đó. Phật rất muốn cứu chúng ta, Phật cứu không được. Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật đi con ráng niệm Phật đi, con ráng giữ giới đi con ráng làm tất cả mọi việc đi như kinh Vô Lượng Thọ dạy, như vậy thì sẽ thành công. Chứ dù hòa thượng Tịnh Không hay vân Phật A Di Đà đến cũng vậy thôi. Quý vị không muốn vãng sanh, quý vị không giữ giới, quý vị gieo những nhân địa ngục thì làm sao Phật cứu cho nổi, đúng không? Mặc dù kinh Vô Lượng Thọ nói giả sử là ở người đại nguyện 18 tạo trọng tội ngũ nghịch, nhưng mà niệm Phật mới sanh, đó là gì? Thật ra là gì? Dùng nguyên lý của kinh Hoa Nghiêm, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, tức là tâm của chúng ta và Phật, cái sức mạnh của tâm chúng ta và sức mạnh của Phật kết hợp thì phải thắng được một cái sức mạnh nữa là chúng sanh. Chúng sanh tức là nghiệp lực, những cái nghiệp lực nó biểu hiện ra bằng chúng sanh, cho nên lúc đó vãng sanh. Còn quý vị chỉ nhờ mỗi tha lực là Đức Phật A Di Đà thôi thì chịu thua rồi, không có cách nào đâu. Phật không giúp được, một sức mạnh không đủ. Mà mình sức mạnh của tâm là từ đâu? Là từ niềm tin. Niềm tin rất quan trọng. Có nhiều người học Phật bao nhiêu năm nhưng mà không tin. Thật ra là nói khó tin lắm. Nếu quý vị thật tin thì quý vị chứng quả rồi, chứ đâu phải là còn phàm phu, đúng không quý vị? Mà tin là gì? Tin là phải chịu buông xuống. Thật tin là buông được liền. Còn bây giờ nói thì đã vậy đó, chúng ta nói nhiều vậy chứ đâu có dám buông. Ví dụ bây giờ quý vị dám nói ai đó, có người nào nói, giống như hồi bữa Thiên Trang nghe nghe nói có cô nào có nói là nếu trong cái giai đoạn này trong ba người có ba người khác nhau không quen biết ở ba thời điểm khác nhau, thỉnh cổ đi xuất gia là cổ đi xuất gia luôn. Đó, đó là người dám buông, dám tin vào sự của sếp sếp của Phật Bồ Tát. Còn bây giờ quý vị dám buông không? Có ai dám buông đâu, không dám buông đi xuất gia, không dám buông đi chuyên tu, đâu có dám đâu. Người nào cũng đầy đủ lý do, thầy ơi con nhiều việc lắm, con còn con nó còn chưa lớn nè, con nó chưa lo nè đó, con còn phải còn còn phải làm bao nhiêu việc thế gian nữa, vân vân, nhiều lắm quý vị. Nên hồi xưa đó, Thiện Gia cũng dám buông, đó là cũng coi như cũng khá khá đó quý vị, cũng đang làm sự nghiệp như vậy. Nhưng mà đúng là có ba người khác nhau không biết nhau mà nói thì Thiện Trang nên đi xuất gia là thôi. Có một vị thầy tới thỉnh Thiện Trang đi xuất gia đó, nó gọi là thỉnh đó, mời đó. Đó thì mà thầy đó không có chỉ địa điểm thiêu xuất gia, cứ thỉnh vậy thôi đó. Vậy thầy đó rồi một ông bác cư sĩ, ông bác đó bây giờ cũng vãng sanh rồi, rồi một cô đó nữa, là ba người đó, ba người ba địa vị khác nhau đó, ba người ba địa vị khác nhau. Nói vậy thì nhân nghĩ là chắc tại mình phát nguyện với Phật Bồ Tát là đời này đó để cho Phật Bồ Tát an bài, cho nên bây giờ Phật Bồ Tát ra chỉ thị như vậy thì nên mình là dám buông dám đi. Còn bây giờ mấy ai dám buông? Sẵn câu chuyện này thì Trăng nói về một câu chuyện. Vào thời nhà Đường có một vị thiền sư rất nổi tiếng, thiền sư tên là Thiện Hội, thiền sư Thiện Hội. Ngài giảng pháp rất đông, ngài trụ trì cái chùa đó, ngài giảng pháp rất đông. Giảng pháp bao nhiêu năm thì có một hôm đó, tức là ngài giảng hay lắm, ngài giảng pháp đại chúng cũng đông đảo lắm, cho nên là có nhiều người theo theo và nghe ngài giảng pháp. Thì hôm đó có một vị thiền sư khác đó cũng giảng khá lắm, đến đó để mà nghe, ngồi trong đại chúng nghe. Thì khi đó có người đưa lên câu hỏi rằng pháp thân là gì, pháp nhãn là gì. Quý vị học đã đời chưa, biết pháp thân là gì chưa, pháp thân Phật đó, pháp nhãn là gì. Thì ngài thiền sư Thiện Hội đó mới nói rằng pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hạ. Vô hạ hay vô hạ, cái chữ hạ hay hạ cũng được, có khi đọc hạ. Pháp thân thì vô tướng, pháp nhãn thì vô hạ, đó là hạ là không có tì vết gì đó, không có chút gì tì vết hết, nó đầy đủ viên mãn nha. Gọi là pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hạ, trả lời như vậy. Thì dưới đó là Thiện Hội, ngày 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 người người dưới đó là gọi là Đạo Ngô Viên Trí á, ngài cười to lên, ngài cười cười rất là to ở đâu giảng đường, ngài tới ngài nghe ngài cười rất là to. Cho nên thiền sư Thiện Hội mới kêu sao lại mình trả lời như vậy, giống mà có sai chỗ nào không? Pháp thân thì đúng là không có tướng là đúng rồi, pháp nhãn thì nó đầy đủ viên, làm gì có bị cái chỗ nào mà không thấy được đâu, gọi là vô hạ hay là vô hạ. Rồi bây giờ sao mình trả lời có gì sai không? Cho nên sau khi giảng xong đại chúng đi về á, bắt đầu mới xuống gặp, cũng khá lắm, ngài cũng xuống gặp thiền sư Đạo Ngô Viên Trí, nói ủa chứ con ông giảng như vậy có gì sai không? Thì vị Đạo Ngô á, ngài Đạo Ngô ngài mới nói rằng không có sai. Thầy giảng là ý trong kinh Phật luôn, Phật nói là pháp thân thân vô tướng, pháp nhãn vô hạ, thầy nhá giảng đúng rồi không sai, nhưng mà thầy chỉ nói trên văn tự mà thôi, thầy không có ngộ nhập được. Thế lúc đó thì ông thiền sư Thiện Hội nghe như vậy giống như là tỉnh ngộ liền, bao lâu nay mình giảng pháp rất nhiều nhưng mà mình đúng thật sự chưa ngộ, mình chỉ nói thôi trên văn tự thôi chứ có thật sự mình không có hiểu được. Mình nói pháp thân vô tướng thì vô tướng là thế nào, mình cũng nói vậy chứ mình đâu có chứng ngộ được trong đó. Cũng pháp nhãn vô hạ mà hoặc cũng đâu có phải đâu, cũng đâu có hiểu được đâu. Cho nên nói bây giờ làm sao giờ, đúng là con chưa ngộ. Thì thiền sư ngộ Thiện Hội nói bây giờ có một người ngài nên đến đó thân cận, hãy đến ở cái bến bến đò đó gọi là Hoa Đình đó, tìm người đó đi. Thì người thiện sư Thiện Hội mới bỏ nguyên cái đạo tràng đó luôn, bỏ chùa luôn, từ bỏ luôn, không cần nữa. Bao nhiêu năm giảng pháp đại chúng đông thế nào, với việc ngộ đạo quan trọng hơn, cho nên thôi ta chưa ngộ ta đi cầu học, bỏ liền. Quý vị thấy không, hay như vậy đó. Còn chúng ta bây giờ dám bỏ đâu, bây giờ nói trời ơi thầy ơi con bỏ cái việc nhỏ bỏ không nổi nữa, có bỏ được đâu. Giống như bây giờ bệnh chút xíu kêu thôi không có sợ gì cả, niệm Phật thôi, dám không? Đâu có dám, dễ gì mà, còn nhiều lo lắng lắm, thậm chí chết cũng còn nghi ngờ nó, không biết mình vãng sanh hay không. Không tin nổi lời Phật, không tin nổi nhân quả. Cho nên ngài thiền sư Thiện Hội rất là tuyệt vời. Và khi đó ngài đến thì cái nơi đó, ngay đò đó, cái đò đó có một vị thiền sư tên là Đức Thành. Ngài ngộ đạo đã lâu rồi mà ngài quan sát thấy không có nhân duyên đó, nên ngài cái thôi bây giờ mình tới đó cái bến đò gọi là Hoa Đình, ngài thuê, ngài mua một con thuyền để mà ngài chèo đò, mua một con đò chèo đò đưa người qua sông, mỗi ngày đưa người qua sông để tìm người truyền đạo. Bởi vì mình ngộ đạo là tu chứng lâu rồi mà không có đệ tử, không có tìm được. Cho nên lúc đó tìm bằng cách như vậy, cứ đưa người qua sông thì cái hỏi hỏi người nào thấy người nào giỏi giỏi, hỏi thế người ta có duyên lành không, có độ được không, mà hỏi bao nhiêu năm rồi chẳng có người nào. Hôm đó thiền sư Thiện Hội qua sông, ngài ngài gọi là Đức Thành á, người ta không biết tên ngài Đức Thành tại sao không ngộ đạo. Ngài cứ đi qua đó, gọi là người ta gọi ngài gọi là Hoa Đình Thiền Tử. Thiền tử là con thiền đó, con thiền ở bến Hoa Đình, cho nên gọi là Hoa Đình Thiền Tử, chứ không biết ngài là ngài một vị thiền sư đó ngộ đạo, không biết, nó đâu biết đâu. Ngài bình thường lắm, ngài treo chèo đò đưa khách qua sông rồi cái hỏi thiền vậy đó, hỏi thiền. Thì lúc đó mới ngài Thiện Hội tới đó, ngài này biết là ngài Thiện Hội có căn lành cho nên ngài mới trao đổi, thấy hay lắm. Lúc đó ngài Thiện Hội hỏi Phật pháp là gì. À, đem câu hỏi Phật pháp là gì, à, hỏi là giống như là pháp thân là gì, pháp nhãn là gì đó hả? Thì ngay lúc đó là ngài rồi Đức Thành á, tức là Hoa Đình Thiền Tử đó, ngài thiền sư Đức Thành dùng cái cây kẹo đò đó đập một phát vô mặt đó, đập một cái không cho nói, không cho nói nữa, hỏi nữa thì đập một cái. Ông hỏi mới hỏi tiếp tục, chắp tay thưa ngài vậy chứ Phật pháp là gì, đập cho một cái mạnh hơn, văng rớt xuống nước luôn. À, rớt xuống nước luôn, thì lúc đó rớt nước bò bò tới bám vô được cái thuyền rồi bắt đầu chuẩn bị mở miệng ra hỏi tiếp. Thì ông cầm cái cây ông giơ lên ông để vào miệng và không nói được. Lúc đó bất chợt ngộ đạo, hiểu rồi, tức là Phật pháp là gì, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được, pháp phải là như vậy. Còn nói bằng ngôn ngữ đó là gì? Trên văn tự mà thôi, chỉ là phương tiện mà thôi. Còn rốt ráo, cứu cánh là không thể diễn tả được. Cho nên gọi là ông tu, ai tu, ai ăn nấy no mà ai tu nấy chứng. Ai ăn thì nấy no, ai tu nấy chứng. Ai uống nước thì biết nước nóng, nước lạnh tự biết. Không thể nào cầu bên ngoài được. Người bên ngoài chỉ gieo cái nhân duyên thôi, tác động nhân duyên để mình tự ngộ. Cho nên ngộ lý từ tâm đó, từ đó ngày ngộ đạo ngày mới đó là lên thiền. Cảm ơn thiền sư à, Đức Thành rất tuyệt vời, con hôm nay con hiểu rồi. Ngài Đức Thành nói ông nay đã ngộ rồi nhưng ông phải giữ, bây giờ ông phải tìm nơi vắng vẻ, nơi nào đó vắng vẻ để mà tiếp tục dụng công để mà sống với cái ngộ đó. Thì ngài Đức Thành nói mời xong thì lúc đó đi tiễn cái thưa thầy con phải đi. Thì tiễn được rồi người đi đi, thì khi đó mới nói đi xong là được rồi, vừa đi khuất cá là thiền sư Đức Thành là Hoa Đình Thiền Tử đó quý vị, ngài lật úp chiếc thuyền lại ngồi tọa hóa thị tịch luôn, xong rồi. Và trong đó ngài làm một bài kệ cho nổi tiếng để lại cho mọi người, nói là cái bài kệ ý nói là bao năm chèo chèo đò vớ thả lưới khắp dòng sông à, mà nay mới câu được một con, mới bắt được một con cá vàng đó. Tức là ngày nó bao nhiêu năm như vậy mà ngày ngày vớt thả hết lưới cả cái dòng sông này rồi đó, bao nhiêu người khách vậy đó, đi qua sông qua lại sông này mà ngài không có độ được người nào hết, hôm nay mới bắt được một con cá vàng đó. Tức một con cá vàng đó chính là ngài thiền sư Thiện Hội. Và sau này ngài thiền sư Thượng Hội sau tu một thời gian, sau này ngài thành tựu rồi ngài ra độ chúng trở lại, thì ngài độ chúng cũng rất đông đó. Là quý vị thấy rõ ràng là gì, phải tính như vậy. Và Phật pháp này biết là mình chưa ngộ, biết mình ở địa vị còn phải học thì bỏ ngay, chúng ta bỏ đâu có nổi đâu quý vị, buông đâu nổi đâu. Cho nên là gì, giống như Thiện Trang nói, Thiện Trang đó, quý vị bây giờ thỉnh Thiện Trang đi làm việc này thì kia, thì Trang cũng từ chối, ôi trời có nhiều việc lắm không có tu được đâu, bây giờ đâu có ra thỉnh vô tu đâu, mà toàn thỉnh ra giảng không à, thỉnh ra làm việc không à. Đó cho nên là gì, khi mình chưa ngộ, mình chưa làm thầy được, gọi là chưa có vô sư được á, thì vẫn là địa vị, vẫn là phải địa vị người học, thì mình phải biết thân biết phận mình mà buông. Cho nên cái chữ buông á, buông xuống á, không phải ai cũng làm được đâu quý vị, ít có người làm được lắm. Nói thì nói hay vậy thôi, con buông hết rồi, con vô ngã rồi, không đụng chút xíu bồ đề đề gai á nổi lên, bồ đề gai nổi lên là nóng liền, tức liền, cái thân mình là giả, suốt ngày nghe nói giả 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 giả, không có bỏ được cái giả, gọi là thanh văn là tu gì, từ giả nhập không. Các vị thanh văn á, địa vị đầu tiên để mà quý vị chứng nhập được các quả vị thanh văn, tức là tu đà hoàng đó, sơ quả đó, cho đến a la hán đó, đầu tiên là mình phải hiểu được các pháp nó là giả để mà nhập vào cái không. Giả là gì? Giả là giả hợp, giả là giả tạm, không có thật. Ví dụ thân thể chúng ta đây thì cha hay nói cái ví dụ đơn giản nhất gọi là dành cho pháp tiểu thừa thôi, là cái gì? Nó không có thật, do giả hợp mà thành, tức là do tinh cha huyết mẹ, do những cái tế bào nó làm nên, cho nên không có cái gì là thật cả. Thân thể này không phải là thân thể, cho nên cái này không phải là thân. Ví dụ như công án ở trong ngài cái quyển gọi là Mi Tiên Vấn Đáp đó, mà tiện nhân có kể đó, vua Mi Lan Đà hay là và ngài Tỳ Kheo Na Tiên, thì khi mà vua Mi Lan Đà có một lần đến thăm ngài Tỳ Kheo Na Tiên, sau khi được ngài Na Tiên đổ rồi đó, thì mới ngài Na Tiên mới hỏi ngài vua Mi Lan Đà rằng ông đến đây bằng gì, bệ hạ đến đây bằng gì, tức là Phật hỏi như vậy. Thì ngài vua Mi Lan Đà mới nói rằng là đến đây bằng cái xe, bằng xe, quý vị không, trả lời đúng rồi đã, đến đây bằng xe. Dạ con đến đây bằng xe, thưa thưa ngài con đến đây bằng xe. Mi tiên ngài Na tiên á, là đã thành đã chứng A La Hán rồi đó, câu chuyện mà tiên văn kể lâu rồi đúng không quý vị, đời trước làm một cái vị sa di đó, mà phát tâm phát nguyện đó, là làm người nổi tiếng là biến thành Mi Lan Đà, còn còn ngài Na tiên á, là một vị tỳ kheo mà thấy người đó phát tâm sai, cho nên là nguyện là sau này độ sanh lên cung trời đau lợi, xong là thỉnh xuống dưới để độ đó. Câu chuyện đó thì đang kể lâu rồi. Thì khi đó ngài Na Tiên tiếp tục hỏi, tức là ngài hỏi đã hỏi là ông ngài vua đến đây bằng gì, vua trả lời đã đến đây bằng cái xe, thì ngài Na Tiên mới hỏi tiếp rằng cái bánh xe này, cái bánh này có phải là cái xe hay không. Thì vua Mi Na Đà mới nói là không phải, vậy cái trục này có phải cái xe hay không, cái chỗ ngồi này có phải cái xe hay không, vậy cuối cùng không phải cái nào cái xe hết, vậy sao nói đó là cái xe, quý vị hiểu không, tại sao nói đó là cái xe mà trong khi không có nào là cái xe hết, cái bánh này đâu phải cái xe đâu, cái trục này không phải cái xe, cái chỗ ngồi này không phải cái xe, cái yên này không phải cái chỗ xe, tất cả đều không phải cái xe. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ ngày nay đó, là gì, ngày nay chúng ta đó đi cái xe tới, mai mốt thầy Thiện Trang hỏi rồi công án này đó, quý vị hỏi rồi, những người tu hành đó, hôm nay quý vị đến bằng gì, kêu xe ô tô, Thiện Trang chỉ bộ kiến, cái kiến này có phải cái xe ô tô không, cái bánh này có phải xe ô tô hay không, cái này có phải xe ô tô không, không phải, vậy sao nói là xe ô tô, vậy thì chúng ta phải hiểu được cái gì trong đó, tức là cái xe ô tô đó là giả hợp, các duyên do các thành phần khác nó hợp nên, nên nên nó không có tự thể, nó không có tự ngã, cho nên không có cái gì gọi là ngã, gọi là từ quán giả, từ quán giả đó mà nhập vào không. Không đây không phải là không có gì cả, mà có nghĩa là không có chủ thể, không thể tồn tại, bởi vì nó do nhiều nhân duyên mà hợp thành. Cũng vậy thân thể chúng ta cũng vậy, nó do bốn cái tứ đại, gọi là bốn đại đất nước gió lửa mà tạo thành, cho nên các pháp tùng diễn sanh, diệt phục tùng diễn diệt, nó do nhân duyên mà sanh thì nó cũng theo nhân duyên mà diệt. Vì vậy quý vị không có chấp tướng, không có chấp cái thân này là của ta, cho nên ai đụng tới thân ta, ta cũng không có sao. Đó là điều đầu tiên. Thân thể bệnh chúng ta biết là chúng ta thân này nó hết duyên thì nó chết thôi, mai mốt có muốn sống cũng không được đời được đó. Rồi gì, tâm ta cũng không phải là tâm ta đâu, không phải cái tâm này là tha đâu, cái tên thầy Thiện Trang này cũng không phải là tên thầy Thiện Trang đâu, không phải đâu, cho nên người ta nói gì cũng đừng có chấp thì thành công rồi, đó là từ giả nhập không, đó là địa vị đầu tiên quý vị tu đó, tu phải đầu từ giả, giả đây là giả hợp, giả duyên mà hợp thành, mình hiểu vậy. mỗi ngày chúng ta ăn uống đều là chúng ta mượn cái bên ngoài, ví dụ như quý vị uống miếng nước là mượn nước. Mượn nước là sao? Cái đó giả mượn vô rồi mai mốt trả, chứ giả cũng là cứ nghĩa là mượn đó, cho nên là phải trả ra nước ra, rồi ăn vô thì cũng phải trả ra, cho nên không có gì của ta. Thì quý vị phá được, từ từ quan sát ngày, phải phá được ngã tướng, phá được ngã tướng rồi bắt đầu phá được nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ gia tướng mới phá được Tu Đà Hoàn, quả có vấn có phần cho mình. Cho nên nói thì rất là dễ nhưng mà làm không nổi, vì thật sự mình nói ai đụng tới mình chỉ chút xíu mình nổi sân lây, mình khó chịu. Nào là thứ nhất là ta, rồi thầy ta, rồi tài sản ta, vân vân, con ta, cái gì như vậy. Có nhiều người không lo về mình nhưng mà lo về người khác. Ví dụ như quý vị có thể yên bình, quý vị cơ thể quý vị là mẹ đúng không, quý vị đau ốm sao không sao hết, nhưng mà nghe một đứa con mình, nghe ai đó báo về, như là báo con của mình bị gì đó, hôm nay nó bị gì đó đâu cái xỉu liền, nghe nó hoảng hồn lên, mất hồn. Đó là gì? Chấp, chấp vẫn là con ta, vẫn là cái ngã, thật ra mà cũng là chấp ngã thôi, ngã đó gọi là ngã sở. Cho nên rất khó buông, không có dễ đâu. Nhưng những người buông được là những người thành tựu. Quý vị thấy ngài thiền sư Thiện Hội như trong câu chuyện vừa rồi, rõ ràng là gì? Ngài rất là tuyệt vời, ngài đã giảng pháp bao nhiêu năm, cho nên cái tích lũy nó cũng đủ rồi, cũng vậy. Và khi có người nói ngài chưa ngộ nên bỏ đi, đi học tiếp đi, cho nên là bỏ liền. Chứ bây giờ chúng ta tài sản lớn quá, đại chúng đông quá, bây giờ mấy trăm người đó, đại đội chúng cả ngàn người đang nghe mình, mình bỏ đi sao được. Đó, mình độ sanh chứ. Ở đây con phải độ sanh chứ, cho nên khó lắm. Cho nên nhiều khi người nói Thiện Trang là kêu ờ thôi Thiện Trang nói Thiện Trang không có độ sanh bao nhiêu đâu, Thiện Trang ít lắm, làm việc già này cũng chú trọng cho Thiện Trang nhiều hơn. Nhưng mà Thiện Trang thấy người ta khuyên mình, nhưng mà thấy người ta làm còn nhiều hơn mình nữa. Cho nên là gọi là khó lắm. Thật sự mà nói người khuyên người khác thì dễ, khuyên người ta buông thì được, còn chính mình buông không được, khó lắm. Làm sao dễ được? Mình khuyên người ta buông mà mình không buông, khuyên người ta niệm Phật mà mình không niệm Phật, nó làm gì được? Khuyên người ta học chuyên tu chuyên nhất kinh vô lượng thọ không có làm, mình cũng vẫn là không làm. Đâu dễ đâu quý vị, khó lắm. Thời nay chúng ta khuyên người thì dễ, gọi là nói được, năng thiết bất năng hành đó. Cho nên là không có thành tựu là do vậy đó. Nếu chúng ta tự mình làm đi, tự mình làm được thì thật sự mà nói quý vị làm mấy năm thôi, công phu niệm Phật đắc lực thành công ngay. Quý vị buông xuống mọi thứ, quý vị hiểu được thế gian là vô thường, tất cả mọi thứ là nhân duyên hòa hợp, có duyên thì nó hợp lại, hết duyên rồi tan hoại, thì không có gì chấp trước. Không có chấp trước thì sao? Không chấp trước thì sẽ từ từ và sẽ đạt được. Còn nếu chúng ta buông không nổi, chúng ta theo cái gì nghiệp trần nó kéo hoài thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây ấy, đoạn vừa rồi tiên là không có cái có gì nói là không liên quan, nhưng mà thật sự rất liên quan chúng ta, đó là phải buông được. Buông cái gì? Trong đoạn đó buông cái nghi ha, trong đoạn vừa rồi của kinh Vô Lượng Thọ đó, và buông cái nghi xuống hết là được ra khỏi. Còn bây giờ chúng ta không buông thì sao? Thì chúng ta cứ tiếp tục thôi. Cho nên việc sanh tử của ai người đấy ráng chịu. Quý vị quán này, giống như bây giờ quý vị có một sự kiện là ở tại Ukraine đó, quý vị cứ quán đi. Giả sử chúng ta rơi vào đó làm sao? Một cái bom nó rớt xuống rồi, quý vị có bảo vệ được ai hay không? Hay là chỉ có mình may ra mình lo cho mình chạy thôi, ha, mình thoát thôi. Còn lại thôi lúc đó đâu che chở được ai. Cho nên là chiến tranh đến thời hiện đại này, chiến tranh nó nhanh lắm quý vị, kết thúc mà nhanh lắm, đánh chừng tuần là xong, hoặc là nếu mà đánh chậm nó một tháng thôi, chứ còn thường là nhanh lắm. Bởi vì cái vũ khí hiện đại và cái tất cả cái hiện thiết bị hiện đại, cho nên nếu mà xảy ra chiến tranh tích tắc mà chúng ta không biết đường nào. Giả sử thì cho nó giả sử bây giờ chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng phát cái, chúng ta có yên ổn được nữa không? Lúc đó quý vị có cần lo được, lo cho này chắc chắn, lo cho đứa con mình mai mốt làm gì nữa không? Bảo vệ tính mạng còn chưa xong nữa, đừng có nói mà mơ mộng hão huyền bao nhiêu thứ hết. Cho nên khi người ta sống được á, gọi là người ta khi mà sống người ta mơ đủ điều hết á, nhưng mà đối diện trước cái chết người ta chỉ mơ mong một điều là mong sống thôi. Quý vị vậy, giống như người bệnh á, thì mong vậy, mong hết bệnh thôi chứ không làm gì hết. Còn khi mà khỏe rồi là thư thái, là mơ đủ cái mơ sắc dục, mơ này mơ kia, mơ nhiều quá. Cho nên lâu lâu á, vô thường nó phải nhắc nhở cho chúng mình đó. Là gì? Thân thể là bệnh đau đó, bây giờ bệnh cái chết đó, không biết đường nào, là tai nạn cái chiến tranh đó, chết đó, ở đâu mà ham cầu thế gian nữa đi. Con tỉnh chưa? Đó, Phật Bồ Tát đó điểm hóa chúng ta đó. Cho nên là giác ngộ là gì? Nhìn thế gian mà giác ngộ. Chứ bây giờ mình thấy sung sung sướng quá, hàng ngày chẳng biết gì, thấy đời yên bình quá, làm sao giác ngộ? Tu thấy đã quá mà, cho nên đắm chìm trong cái sự an vui đó, không biết. Rồi đến khi một mai vô thường nó tới bất ngờ, cái mình trở tay không kịp. Chúng ta may mắn là chúng ta đã biết Phật pháp rồi thì cố gắng lên ha. Đời này chỉ có câu niệm Phật là hiệu quả nhất. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này phù hợp với mọi căn cơ. Còn những bộ khác, ví dụ như kinh Hoa Nghiêm thì ngăn giới thiệu cho những người căn cơ tánh cao ha. Quý vị có nghe, những người tùy mỗi người, chứ quý vị mà nghe chạy theo thiện trang, quý vị chịu không nổi đâu. Căn cơ của mỗi người mỗi khác ha. Còn người nào căn cơ nào thì mình phải biết. Thiện trang vẫn nói là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, phải biết mình căn tánh nào. Nhưng mà dù căn tánh nào, quý vị chuyên học kinh Vô Lượng Thọ đều hiệu quả, đều tuyệt vời. Cứ nghe của thiện trang đúng không? Bây giờ quý vị có duyên nghe thiện trang rồi thì nghe thiện trang, nghe của hòa thượng nữa, nghe các bộ về Vô Lượng Thọ nữa, của hòa thượng nữa, đủ rồi. Còn nếu quý vị muốn nghe những người khác cũng được thôi, quý vị nghe những người khác cũng thiếu cái gì đó, chẳng hạn như những người khác cũng có những người giảng giỏi thiện căn thì không có biết hết. Ví dụ như thầy thấy thầy Nhuận Hóa giảng rất hay, phù hợp, cũng đông người nghe xem, và cảnh giới không có quá cao thì người ta nghe được. Hoặc là thầy Thích Nhuận Đức giảng thấp thấp thôi, những cái bà già ở đó tu nghe được. Mà quan trọng là thực hành. Ví dụ như Thiện Trang thấy, không biết Thiện Trang chưa tới chùa chùa Đồng ở Hải Dương á, nhưng mà thấy nhìn qua là thấy chùa đó các thầy thầy ấy làm rất nhiều pháp đó. Con biết thực tế thế nào chưa tới, chưa nghe nói. Và nếu như chúng thấy nữa là thầy Nhuận Đức á, rất tuyệt vời. Quý vị thấy thầy Nhuận Đức lãnh đạo đại chúng đông như vậy mà có thể làm được cho đại chúng, rất tuyệt vời đó, mình phải tán thán. Thiện Trang làm không được, đảm bảo Thiện Trang là lãnh đạo đại chúng không được. Ở đó đông như vậy mà các bà ngoài thời gian nghe pháp niệm Phật ra, ra ngoài không cho nói chuyện, mà chỉ có cầm cái máy bấm số niệm Phật thôi, chỉ có bấm thôi, không có cho nói chuyện. Nói chuyện là xử lý liền. Và người nào mà giành giật mà gì đó cãi cọ là lần thứ nhất nhắc nhở, lần thứ hai, lần thứ ba là mời đuổi ra khỏi thì đạo tràng này. Cho nên giữ gìn như vậy, cho nên có những người thành tựu. Thì cha nghe nói có những người đã niệm Phật đó, vãng sanh Lưu Xá Lợi đó. Đó là gì? Bồ Tát mới làm được chứ không phải bình thường đâu quý vị. Lãnh đạo một đại chúng đông đảo như vậy mà không biết mệt, giảng pháp tuyệt vời làm được. Cho nên những điều đó mình rất tán thán. Còn những người khác thật sự mà nói, cái nhiều người cũng không phải là mình không tán thán, nhưng mà thực tế là họ làm chưa có được đó. Thứ nhất là tu hành, mà có nhiều người nói vậy thầy Nhuận Đức giảng không cao, thì chăng nói giảng cho mấy bà cụ già như vậy, giảng như vậy thôi chứ giảng cao làm sao bà nghe hiểu được, giảng Bát Nhã, giảng Lý Hoa Nghiêm, giảng Di Thức làm sao người ta hiểu được. Đối tượng đó phải giảng như vậy phù hợp rồi. Còn Thiện Trang không phải không, Thiện Trang phải giảng cao hơn, tại độ đối tượng khác, mỗi người có một đối tượng khác nhau, mình không thể nào mà bắt người ta theo mình được đấy. Còn Thiện Trang khuyên là gì, quý vị muốn khai ngộ yên tu thế nào thì Thiện Trang khuyên đi con đường hòa thượng, gọi là khế lý và khế cơ. Cho nên nhiều người lâu lâu nghe không hiểu vô nói Thiện Trang phê phán này kia, không phải. Thiện Trang nói là phê phán là cái nhóm người này không đúng, đi con tánh như thế. Giống như hiện nay nhiều người đi xuất gia uổng phí thời gian, tại sao? Họ không có thích nghe Phật pháp, họ chỉ thích thâm nhập thế gian pháp thôi, nào là đăng lên chuyện này chuyện kia rồi vân 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 đó chẳng hạn. Thì cái đó là sự thật. Thì đang nói như vậy để những người sau này quý vị phải đừng cho đi vào con đường đó, mình không đi vào con đường đó. Còn những người đó là đáng tiếc, thời gian đã đi xuất gia là có thời gian hơn người tại gia, lẽ ra hết thời gian chỉ dành cho tu tập thâm nhập kinh tạng thôi, nhưng mà căn lành không đủ cho nên không thích nghe Phật pháp, không thích nghe đó, không có mến mộ những người giỏi, những người tài năng về Phật pháp, mà chỉ mến mộ về thế gian pháp, gọi là học ngoại minh chứ không học nội minh đó. Quý vị nông nội ngũ minh của nhà Phật đó, họ chạy theo là y phương minh hoặc là công xảo minh đó, hoặc là thanh minh hoặc là nhân minh, chứ không có học nội minh, nên là uổng phí thôi. Đó là mình nói là rất là uổng phí cho một cuộc đời đi xuất gia. Đó. Nếu mà đi xuất gia mà như vậy thì cũng hơi tiếc đó, rất là đáng tiếc. Cho nên là đây là căn tánh thời mạt pháp, đành chịu thôi, nói như vậy để quý vị hiểu. Còn bây giờ chúng ta vào đoạn thứ hai, đoạn thứ hai này cũng ngắn thôi, mời quý vị theo dõi đoạn thứ hai. Phật cáo Di Lặc: thử chư chúng sanh diệt phục nghi thị, nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí, chí quảng đại trí. Chữ này chữ trí. Ư tự thiện căn, bất năng sanh tính, do văn Phật danh, khởi tính tâm cố, ti sanh bị quốc, ưu liên hoa trung, bất đắc xuất hiện. Bỉ sử hoa thai, do như viên uyển cung đường, chi tướng, chi tưởng, hà dĩ cố. Bỉ trung thanh tịnh, vô hữu chư ế ác, nhiên ư ngũ bá tế trung, bất kiến tam bảo, bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật, viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, dĩ thử vi khổ, bất sanh hằng lạc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phật cáo Di Lặc, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài Di Lặc Bồ Tát, nói điều gì? Thử chư chúng sanh, thử là đó, chư chúng sanh tức là những chúng sanh đó, thử chư chúng sanh là những chúng sanh đó. Những chúng sanh đó là gì? Những người mà vào biên điện y thành đó quý vị, chứ không phải nói người nào đâu. Diệt phục như thị, diệt phục như thị thì cũng là như vậy, cũng lại như thế. Tức là những người này cũng những người vào biên điện y thành cũng giống như vậy, họ không có vui vẻ đâu, không có sung sướng gì đâu. Mặc dù sung sướng nhưng họ không có vui vẻ, họ muốn ra khỏi cái hoa thai đó. Nhược hữu đọa y ngư nghi hối, chữ nhược là nếu, hữu là có, nếu có. Đọa, chữ đọa đây chúng ta hay nói đọa địa ngục á, là rớt, là rơi. Nếu mà rơi vào, chữ ư là vào, nghi hối là cái sự nghi ngờ và hối hận, tức là họ rơi, họ niệm Phật bản sanh mà nghi ngờ. Ví dụ như chúng ta tu hành đó, tức đây cái nghi bữa trước đã nói rồi, có khi hối hận, nhiều khi nói không biết niệm Phật có bản sanh hay không, có Tây phương cực lạc hay không, mình tu bao nhiêu năm nay chắc khi uổng quá, người ta đời người ta đi chơi, người ta ăn uống đủ sướng sướng bao nhiêu thứ, mình mà tu thế này thì khỏi quá. Lâu lâu họ nghi như vậy, nghi ngờ đó, rồi hối hận như vậy, cái đó là hối hận đó. Thì sao? Thì rơi vào biên địa của nước Tây phương cực lạc đó. Đây đây là Phật nói cái nguyên nhân. Hy cầu Phật trí, họ cũng mong cầu Phật trí, tuy là có nghi ngờ đó, hoặc là nghi ngờ không biết mình vãng sanh hay không. Nhiều khi đời này tu uổng quá, không vãng sanh mình ở đây mình hưởng thụ cho nó đã đi, gì đâu mà thầy Thiện Trang nói khó quá, nào phải giữ giới nào vân vân, là thậm chí thầy phải khuyên là thôi đoạn dâm dục đi, thấy khó quá, để mình phải xuống hưởng thụ cho nó đã đi chẳng hạn. Thì những cái tâm như vậy đó gọi là nghi ngờ hối hận, rớt vào cái những nghi như vậy. À đây nói tiếp, hy cầu Phật trí là họ có sự hy vọng, hy vọng mong cầu đối với trí của Phật, tức là cũng biết cầu trí Phật. Chí quảng đại trí, chí là đến, tức là cho đến đó. Cái trí rộng lớn gọi là quảng đại trí. Thì ở đây á, chính là bốn cái trí mình lúc trước chúng ta đã nói, hay đây hòa thượng có chú giải. Quảng đại trí chỉ cho bốn trí đã nói ở phẩm vừa rồi. Bốn trí nào quý vị còn nhớ không ạ? Đó là thứ nhất là gì? Thành sở tác trí. Thứ hai là diệu quan sát trí, thứ ba là bình đẳng tánh trí, và thứ tư là đại viên tánh trí, hay là dùng cái tên khác á, ở trên á, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí là gì, vân vân. Thì những cái trí đó đó họ không, họ mong cầu đối những trí này. Nhưng mà sao, đây là ý, đây là hai hạng người nha. Đây Phật rất nói rất rõ ràng, cái hạng người thứ nhất là họ nghi ngờ, họ nghi ngờ đối với những cái điều này, cho nên họ rớt vào biên địa. Đây là nhắc lại thôi, đó là nhược hữu đọa y nghi hối đó. Còn đây là hạng người thứ hai là họ không có nghi đối với trí Phật, họ cầu trí Phật nè, nhưng mà họ lại nghi đối với họ. ư tự thiện căn, tức là đối với thiện căn của chính mình, chữ tự này là tự kỷ, tức là chính mình, đối với thiện căn của chính mình, tức là đối với căn lành của chính mình thì sao? Bất sanh nghi, bất năng sanh tính, tức là không có sanh được cái sự niềm tin. Tức là đây là hạng người thứ hai. Hạng người trên á thì chúng ta đã học rồi đúng không? Hạng người này chúng ta cũng học rồi, tức là người này thì cũng mong cầu Phật trí nè, biết là có Phật đó, biết là các cái trí này rất tuyệt vời. Nhưng mà đối với thiện căn của họ, tức là căn lành của họ, họ không có sanh niềm tin, tức là không biết con niệm Phật như vậy có vãng sanh hay không, chứ con tu dở lắm vân vân đó, thì coi chừng rớt vào biên địa. Đây rớt vào biên địa luôn, do văn Phật danh khởi tính tâm cố, tức là do nghe danh hiệu Phật, tức là Phật danh hiệu Phật, hay là nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ, nghe được biết có Tây Phương Cực Lạc. Văn này là văn, là văn tư tu, tức là nghe hiểu được và cũng có tin được, tu được, khởi tính tâm cố, cho nên họ sanh khởi được cái niềm tin. Chữ cố là nên, nên sanh khởi được niềm tin, tức là họ vẫn biết là họ có Tây Phương Cực Lạc đó, có được niềm niềm tin này, nhưng mà do cái niềm tin của họ đối với chính họ đó yếu quá, cho nên là sao? Tuy sanh bỉ quốc, tuy rằng vãng sanh về nước đó, tức là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ư liên hoa trung, tức là ở trong hoa sen, liên hoa tức là hoa sen. Bất đắc xuất hiện, tức là không được ra khỏi, không có được ra khỏi hoa sen. Bỉ sử hoa thai, bỉ là họ, sử là ở, chữ này còn âm khác là sứ, nhưng mà ở đây phát động từ sử. Hoa thai tức là ở trong cái hoa đó mà không có nở, cho nên gọi là hoa thai, chứ không phải thật sự có thai. Do như viên uyển cung điện chi tưởng, do như là giống như, mà phải nói là tưởng, cái chữ tưởng này dịch trước nè, tưởng, mà tưởng giống như là ở trong cái viên uyển cung điện. Cái chữ viên này là vườn, chữ uyển này cũng là vườn luôn đó, giống như chữ công viên á, là chữ viên này nè quý vị, còn chữ uyển này á, ở trong cái chữ là pháp uyển châu lâm đó, uyển là vườn, vườn. Như hồi xưa Thiện Trang đặt cái chỗ Thiện Trang ở gọi là tịnh uyển Amida, tịnh uyển tức là khu vườn thanh tịnh, hay là khu vườn tịnh độ thì gọi là tịnh uyển. Tịnh uyển tức là khu vườn tịnh độ, chúng ta có thể nói như thế đó. Thì cái cung này là cung điện rồi, thì như vậy giống như là, mà tưởng giống như là ở trong cái cung điện, cái vườn tược cung điện vậy đó, tức là ở một trong khu vườn có cung điện rất là tốt đẹp. Hà dĩ cố, là tại sao vậy, hay là vì sao thế? Bỉ trung thanh tịnh, bỉ trung là trong đó, ở trong đó tức là đâu, ở trong cái hoa sen đó đó. Thanh tịnh là, thanh tịnh là chúng ta hiểu rồi, là trong sạch. Vô chư uế ác, không có những cái điều, chư chư là những, vô là không, uế là xấu, ác là không có những cái điều xấu ác, tức là trong đó không có tạo được ác nghiệp gì đó. Quý vị vô trong hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc cũng tốt rồi, không có tạo một ác nghiệp nào hết. Nhưng mà sao? Nhiên ư ngũ bá tế trung, chữ nhân, chữ nhiên tức là nhân đó, ư là ở, ở trong, trung ở trong, ngũ bá tức là 500, 500 năm, tế là năm đó. Nhưng mà ở trong 500 năm, bất kiến tam bảo, là không được thấy tam bảo, không được gặp tam bảo. Tức là gì? Ở trong hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc đó, do sanh vào cõi đó cho nên là bị nhốt ở trong đó, cũng có vườn tược cung điện nữa, giống như vậy đó, cũng có đầy đủ ăn uống dạo chơi trong đó, nhưng mà họ suốt 500 năm đó không có đi đâu hết, không ra được khỏi, họ chỉ có thể là gì, thấy là gì, không thấy được tam bảo, bất kiến tam bảo, tức là không gặp được, không thấy được tam bảo, cho nên là điều này á nó sẽ gây cho họ buồn thôi. Rồi tiếp tục, bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật, mà không có được cúng dường phụng sự chư Phật, tức là gì? Ở trên phẩm 26 trở đi đó, chúng ta đã thấy tả về Tây Phương Cực Lạc rồi, là những người vãng sanh về đó dù phẩm vị thấp đúng không cũng được đi khắp mười phương chư Phật, cúng dường chư Phật nè, phụng sự chư Phật nè, đi khắp nơi nè, còn những người này thôi không có đi đâu được hết, họ họ ở như vậy, thật sự là họ không thấy được Tam Bảo, không thấy Phật, không có nghe được nghe pháp, không thấy được tăng tăng tức là các vị Bồ Tát và những vị thánh chúng ở tại vườn lạc, họ cũng không thấy, và họ không có được cúng dường chư Phật gì hết, họ không đi phụng sự chư Phật, đi khắp mười phương không được. Viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, viễn ly là xa rời, nhất thiết là tất cả, thiện căn là căn lành, thù thắng, thù là đặc biệt, thù là thù đặc á, tức là đặc biệt, thắng là vượt hơn đó, cho nên tức là những cái thiện căn rất là đặc biệt, vượt hơn, tức là họ không có được làm được cái gì hết. Thiện căn này là gì? Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta, nhất thiết thiện căn thù thắng, chỉ cho thiện căn của cúng Phật, nghe pháp, vân vân. Ý nói là gì? Về đó không có được ra khỏi hoa sen, cho nên là không có được làm các việc làm để tăng thêm thiện căn của mình. Cúng dường cho chư Phật nè là tu phước nè, rồi nghe được giảng pháp là tăng thêm thiện căn, là bố thí nè, độ sanh vân vân nè, không làm được gì hết trơn. Cho nên không có gọi là viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, không làm được gì hết. Cho nên thế nào? Họ sẽ phải cảm thấy khổ thôi. Dĩ thử vi khổ, cho nên cho đó, cái chữ dĩ là cho đó, hoặc là nên cũng được, nên đó là khổ, hoặc là nên cho đó là khổ, chữ dĩ có thể là dịch là nên hoặc là cho cũng được, thử là đó, vi là khổ, cho nên đó cho đó là khổ, chứ thực tế là họ không có khổ, cũng sướng lắm chứ quý vị, ở trong đó cũng ăn uống đi chơi thoải mái mà. À, bất sanh hân lạc là không có sanh cái niềm vui thích, vui vẻ, à, tức là không có cảm thấy vui thích được, tại vì ở trong đó một mình nè, chán lắm, suốt ngày cái đi chào vợ chơi suốt 500 năm, ở đây 500 năm không phải thời gian nhất định, nhưng mà họ không biết, cho nên có thể thời gian tối đa là 500 năm họ ở trong đó. Còn nếu như mà họ biết mà ra khỏi sớm á, thì họ sẽ tự cách để hối hận, thì ở đoạn sau có nói, còn đoạn này thì chỉ nói lược như vậy. Thiện Trang xin tạm dịch đoạn này như sau: Phật bảo Di Lặc, những chúng sanh đó cũng lại như vậy, nếu rớt vào trong nghi ngờ hối hận, hy vọng mong cầu vãng sanh cực lạc, nhưng đối Phật trí cho đến các trí như Quảng Đại trí, hoặc là đối với thiện căn chính mình không sanh lòng tin, do nghe hiệu Phật mà sanh niềm tin, nên ti vãng sanh sang cõi nước đó, nhưng trong hoa sen chưa được ra khỏi, họ trong hoa thai hay là thai hoa cũng được, mà tưởng giống như vườn tược cung điện. Tại sao như vậy? Trong đó thanh tịnh, không có xấu ác, nhưng 500 năm không thấy Tam Bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tất cả căn lành thù thắng, cho đó là khổ nên không vui vẻ. Đoạn này á, chúng ta ôn lại một chút xíu, Thiện Trang đã thêm một số chữ vô nhưng cho đủ ý thôi, nhưng mà cách dịch này cũng vẫn không có sai ý đâu. Thì chúng ta thấy là gì, ở đây á, do những người á, đó là do họ rớt vào trong cái sự nghi ngờ hối hận, thì có hai hạng: một là họ mong cầu đối vãng sanh cực lạc, nhưng mà họ đối với Phật trí cho đến các trí này họ nghi ngờ, hoặc là cái trường hợp thứ hai là họ tuy là không nghi ngờ đối với trí này, nhưng mà họ lại nghi ngờ đối với thiện căn của chính mình, cho nên họ không sanh lòng tin, mà do họ nghe được biết được Phật hiệu, hay là chúng ta nói là hiệu Phật đây, chắc là thực Phật hiệu quen là đúng không, tức là danh hiệu của Phật đó, tức là biết được Tây Phương Cực Lạc, biết được Đức Phật A Di Đà, mà sanh được niềm tin, cho nên là tuy vì vãng sanh về đó, nhưng mà cuối cùng họ ở trong hoa sen thôi, không có được ra khỏi, chưa được ra khỏi chứ không phải không ra, mà chưa được. Ở trong thai hoa mà tưởng giống như vương cung điệt đó, thì tại sao như vậy? Vì trong đó rất là thanh tịnh, không có những điều xấu, những điều ác, không có tạo nghiệp. Trong 500 năm họ không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tất cả các thiện căn thù thắng, tức là không có được tu tập gì hết, cho nên cho đó là khổ mà không vui thích thôi. Đó là ý đoạn này là như vậy, thì quý vị cũng dễ hiểu đúng không ạ? Thì Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Phật bảo với Bồ Tát Di Lặc, những hạng chúng sanh vãng sanh đến biên địa Nghi Thành cũng như vương tử vậy, họ cảm thấy hoài nghi đối với những trí huệ của Phật, sau đó hối hận hoặc là không tin sâu đối với thiện căn của chính mình. Tuy họ có những nghi ngờ đó nhưng vẫn còn tin tưởng niệm Phật được vãng sanh thế giới Cực Lạc, cũng đầy đủ tín nguyện hạnh cho nên cũng được vãng sanh. Đó là một đoạn. Quý vị nghe kỹ đoạn này nha. Ở đây là gì? Không phải là không tin, không phải là không tu, cũng có niềm tin nè, cũng có nguyện nè, cũng có hạnh, tất cả cũng có tu. Nhưng mà có hai nguyên nhân, một là nghi ngờ đối với trí của Phật, tức là trí họ Phật sâu quá, cao siêu quá, không nghe pháp cho nên là họ không nghi được, không có tin được. Thứ hai là họ nghi ngờ đối với sự căn lành của mình, tức là do cũng không nghe pháp nhiều, không biết rằng mình có thể vãng sanh, mình với Phật và bình đẳng, mình có thể vãng sanh được, không có niềm tin cho nên nghi ngờ vậy, cuối cùng biết có vãng sanh hay không, tu cái kiểu đó, cuối cùng không có được vãng sanh vào nhập phẩm mà rớt vào biên địa. Hòa thượng chú giả tiếp: tuy sanh đến thế giới Cực Lạc nhưng chỉ ở trong thai hoa, không thể lập tức gặp Phật nghe pháp. Vì nghe kỹ ha, tức là tuy sanh thế giới đến thế giới Cực Lạc nhưng mà ở trong thai hoa không thể lập tức gặp Phật nghe pháp, tức là sau này cũng được đó. Đời sống của họ ở trong thai hoa cũng như ở trong vườn tược cung điện. Tại sao như vậy? Bởi vì họ ở trong thai hoa sen thanh tịnh, không có ô nhiễm, cũng không có việc ác, ở hoàn cảnh vô cùng thanh tịnh an lạc, tựa như thí dụ vương tử ở trong ngục thất bảo vậy, tức là ở trong hoàn cảnh giống như ở trên mà đã dẫn. Đoạn chú tiếp theo: nhưng họ ở trong đó phải dừng lại thời gian dài, 500 năm ở thế gian này, không thể được gặp A-di-đà Phật, không được nghe pháp của Phật thuyết, cũng không gặp được Bồ-Tát Thánh chúng của chính phẩm vãng sanh. Vì vậy cũng không thể cúng dường phụng sự chư Phật, không có duyên tu tập tất cả thiện căn thù thắng. Họ cho đó là khổ, cảm thấy không được vui vẻ đối với đời sống ở biên địa. Cho nên chúng ta đừng có để rớt vào biên địa nha. Ở đây á, là tức là biên địa thì được ăn uống sung sướng vậy đó, nhưng mà cuối cùng cũng không được ngon lành đâu. Đó. Cho nên là hôm nay á, thì Trang chia sẻ quý vị thấy ở trên cõi trời đó, hôm nay mở rộng thêm cái nữa, ở cõi trời cũng có nạn đó. Trong câu chuyện đó được mở ra cho chúng ta cái nạn là gì, đừng tưởng lên cõi trời ngon, cõi trời vẫn có bốn trường hợp mà bị rớt xuống đó, không phải thọ mạng hết đâu mà có nhiều khi đoạn mạng cũng rớt xuống đó. Thì là gì? Phước tận cũng hết, phước tận là rớt xuống, hoặc là gì, hoặc là không phải phước tận mà cái gì, có thể là bị cái hiện tượng khác, đó là gì, đó là có thể là cái mặt gọi là thực phẩm tận, tức là lo ăn chơi quá, không lo ăn uống cho nên cũng hết phước, tại vì cái thân thể ở cõi trời đau lợi, ở trời đau lợi chăng nữa, trời tứ thiên vương còn nữa vẫn cần ăn uống, cho nên ăn uống không thoát được, bây giờ không lo ăn, lo vui chơi quá kiệt sức chết đó. Và cuối cùng là một cái tâm nữa là tâm sân hận đối với chư thiên khác, thì ngay lập tức thì họ bị mạng hết đó, thì họ mới bị rớt xuống đọa lạc xuống. Cho nên chư thiên mạng chung có bốn nguyên nhân đó, cho nên lên cõi trời cũng không sung sướng đâu. Đó, đừng có tưởng lên trời ngon nha, lên trời chưa chưa được. Vì vậy chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc là rất tuyệt vời. Chứ còn ở đây ấy, mà chúng ta mà tu vòng vòng lên cõi trời, nhiều khi nổi nổi niệm sân lên rồi đọa lạc, đúng không? Cho nên thà về biên địa Tây Phương vẫn hơn lên cõi trời đó. Bây giờ chúng ta mới có niềm tin. Có nhiều người bây giờ tu Phật á, mà không có niềm tin theo với Phật. Nhiều đồng tu tịnh độ thì đang nghe nói có bên Mỹ gì đó, bên Việt Nam rồi vân vân, ở đây nhiều người bây giờ tu Phật mà không tin Phật, không biết Phật là đại y vương. Phật có thể giúp cho mình mọi thứ mà đi tìm cầu bên ngoài, nó nào tu thêm cái môn năng lượng nào đó vân vân thế này kia đó, đều là không tin. Có người đi mở luôn xa, có người mở cái gì đó, có người tìm học kiểu bệnh gì đó, thật sự là nói không tin. Mà thiền trang thấy những người nào học dính cái gì đó rồi cuối cùng là đầu óc có vấn đề hết, thật sự mà nói thời gian sau họ có đầu óc vấn đề, gọi là nếu nói gọi là bệnh tâm thần đó. Quý vị không tin, quý vị để ý đi, đa số người dính vô đó bị hết à, thời gian sau bị người ta hút năng lượng, bị này kia đó. Không biết thiền trang thấy, không biết sao có người giấu thiền trang, không có cho thiền trang biết nữa, nhưng mà rõ ràng là nhìn thấy là có vấn đề, theo thời gian có vấn đề, cho nên không tin được Phật, không ngắt được. Mà rõ ràng quy y Phật là gì? Không quy y thiên thần ngoại đạo, mà quý vị tự bỏ quy y Phật luôn, quý vị theo quy y thiên thần ngoại đạo rồi. Thì Phật A Di Đà ở đâu, Đức Phật là đại y vương ở đâu, mà mình phải đi tìm những phương pháp của chữa bệnh cái kiểu đó, theo cái phương pháp kiểu đó đó. Cho nên là mà có đó quý vị gieo duyên với họ, quy y pháp rồi thì không có quy y tà giáo ngoại đạo. Mà bây giờ mình theo quy y, theo mình bỏ pháp, mình chạy theo quy y khác. Phật có phương pháp chữa bệnh hết mà, có hết mà, tu hành đi. Có nhiều người niệm Phật ung thư hết bệnh ung thư, hết mọi thứ luôn, chỉ cần nghiệp. Mình không tin vào nghiệp, mình đi phải tìm cái duyên bên ngoài để chữa, đâu phải đâu. Không tin, cho nên người tin Phật không nhiều, thật sự thì đang nói không nhiều. Rồi thứ ba là gì? Quy y tăng, không quy y những người mà thuộc ngoại đạo khác, mà bây giờ họ không phải thuộc Phật thì mình không quy y, mà bây giờ mình phải quy y. Như vậy quý vị tự đoạn con đường, quý vị là tam quy y thì không có 36 vị thần hộ giới, cho nên quy y. Cho nên tương lai quý vị gặp nạn thôi, quý vị chán chịu thôi. Lần trước thì đang nói một lần rồi, bây giờ nói lại nữa, mà cứ lâu lâu cứ nói vậy. Nhưng người tin không nhiều đó, là học các phương pháp nào đó vân vân thì đang thấy thôi. Nói chung là không tin, vẫn không tin Phật pháp được thì đáng thương. Rồi sau thời gian sau á, mà thì đang để ý những người vô đó, thời gian sau cái trí huệ họ bị có vấn đề, họ bị sao sao á, rồi bắt đầu cái sau này họ học không vô nữa, nghe pháp không hiểu nữa, rồi bắt đầu làm, bắt đầu sai, rồi dần dần á, là thôi. Thì ngay trong đời này mà mình đã sai như vậy thì lấy gì vãng sanh được quý vị? Mình tu và đầu óc nó càng mê mê mà màng như vậy, mốt mình vãng sanh về đâu? Vãng sanh về cõi của họ, gieo duyên với chúng sanh nào thì kết duyên với chúng sanh nào, thì đi về cánh chúng sanh theo chúng sanh đó. Chúng ta hãy kết duyên với Đức Phật A Di Đà đi, chúng ta hãy kết duyên với Tây Phương Cực Lạc đi, chúng ta kết duyên với Phật Bồ Tát, thì đời sau chúng ta là tiếp tục gặp Phật Bồ Tát, tốt nhất là về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như chúng ta niềm tin không đủ, vẫn cái tìm cái này tìm cái kia, thì một mai vô thường đến, ai cứu được đâu. Không tin mà quý vị cứ nghĩ là quý vị chữa bệnh. Nói thật quý vị, nghiệp quý vị có, quý vị tìm bao nhiêu bác sĩ giỏi, bác sĩ tốt, quý vị cũng chết mà thôi. Đó, có người bệnh dịch Covid nó có gì ghê gớm đâu, bỏ ra mười mấy tỷ đồng để mà chữa, vì tài sản rất nhiều, thuê nguyên cả khu bao nhiêu người chăm sóc, cuối cùng cũng chết à. Vì thấy nhiều đợt Covid vừa rồi nhiều người nổi tiếng ra đi lắm á, đó những người đó tài sản đâu thiếu đâu, mà người nổi tiếng tới bệnh viện chăm sóc đặc biệt lắm quý vị, đâu có phải không như người thường thường được. Tại sao? Người nổi tiếng mà bệnh viện đó mà chữa hết được bệnh là bệnh viện cũng được nổi tiếng luôn, mà cuối cùng cũng chết à. Cho nên tin Phật, tin sâu nhân quả, mấy ai tin? Không tin cho nên không làm được. Vì vậy cho nên là cứ phải tùy thuận theo phiền não của chúng mình, thì cuối cùng mà đi về đâu. Cho nên thiền nhân nói lại, phẩm này vẫn là giảng về niềm tin, phải chúng ta phải thật tin, chứ tin được thôi, tin được Phật à, thì sao? Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tin được Phật, tin được lời Phật dạy, tin pháp đó mà không tin thì thật là đáng thương. Cho nên thiền nhân nói nhiều rồi, nhiều khi giảng cho chúng sanh thời đời kỳ mạt pháp này á, chia sẻ Phật pháp nhiều khi buồn lắm quý vị. Thấy thấy người ta gì đâu mà nói cỡ đó, học cỡ đó, thâm nhập Phật pháp bao lâu rồi, nói học theo pháp của hòa thượng theo thầy vân vân, cuối cùng vẫn là đi theo con đường khác, tự mình vẽ đi mình thích đó. Đó, con người nói con sẽ chứng minh cho thầy thấy con làm đúng, rồi chứng minh đi mai mốt rồi để coi, bao nhiêu người cũng nói như vậy rồi đó quý vị. Thật ra nhiều người nói như vậy rồi, bây giờ thế nào, bây giờ hết quay lại luôn rồi, hết rồi đó, đúng là chứng minh là đúng 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 rồi, con đường đó đúng, mai mốt đi rồi biết. Cho nên là nhiều khi không có căn lành, cái đó là thiếu căn lành, bị nghiệp nó lực nó chuyển đó quý vị. Cho nên là vào được chánh môn rồi mà đi ra cái tà môn, thiên môn, và cái cửa bị lệch đi, cái cửa tà đi, nhiều khi đáng thương. Đó là mà thật sự là vậy. Thiện Trang đã tiếp xúc bao nhiêu người đồng tu từ bao nhiêu năm nay, từ khi biết tu đến giờ, người thoái chuyển không không ít, hay nói chung là rất nhiều. Người tiến lên ít, người thoái chuyển nhiều. Cho nhiều người hồi xưa dạy mình luôn đó, tu hành trước mình bao nhiêu năm đó mà cuối cùng cũng thoái chuyển. Vì sao? Thì quý vị đặt cái dấu chấm hỏi vì sao, đúng không? Còn nhiều người không biết, mới vô thì thoái chuyển là bình thường rồi, cái những người mới mới vô đâu biết phân định được chánh tà đâu, cứ nghe người này nghe người kia, người nào nói cũng hay, người thế này nói cũng hay, chưa có chánh kiến mà, chưa có chánh kiến cho nên người nào nói cũng hay, cuối cùng bị dụ, bị lừa, bị đi dụ đi đường khác, đó là nhiều nhất. Còn cái người mà tu lâu năm mà vẫn ở trong pháp hòa thượng vân vân, mà thật sự đó là do thì không có thực hành, tức là không thật thà, không nghe lời, không thật làm, nghe thì nghe nhưng mà không có làm theo, gọi là không thật thà, không nghe lời, không thật làm, và cái dấu thích làm gì làm đó, một thời gian sau nghiệp chướng đổ. Giống như thiền trang nói tu phải giữ giới đó, hòa thượng nói vậy, Phật nói giữ giới, mình không thích giữ giới. Ui, giữ giới gì, thời này giữ giới gì, không thèm theo giới, đó là một điều. Rồi gì à, tam quy y như vừa rồi thiền trang nói đó, cũng không có chịu làm theo tam quy y. Nó quy y Phật mà sao mà chạy đi theo đâu nữa, chạy đi cái theo môn nào đó nữa, tu cái năng lượng tu này kia nữa, đó là không tính Phật đó. Rồi sao nó nói nếu con quy y thầy, gọi là nó nương tựa thầy á, chứ không phải nói quy y, nương tựa thầy mà sao thầy nói không nghe đó chẳng hạn, vậy cũng là đâu có tính đâu. Cho nên thật sự mà nói thời nay độ sanh rất khó, nên chúng ta chỉ có mong cầu là cầu ở chính mình. Ở phẩm này thì đang thấy là gì, như chuyển luân thanh vương, tâm nó ra là chuyển luân thanh vương, chúng ta hãy cầu ở chính mình, thành tựu chính mình, còn mọi người khác tùy duyên. Thiện trang cũng tùy duyên thôi, ai theo được theo, ai không theo được thôi đó. Mình giúp cho được người nào giúp, còn người nào thoái chuyển, người nào bị đi dẫn qua đường khác, đó là căn lành của họ tới đó thôi, cái phước của họ tới đó, là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Họ không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không thể sanh về Tây Phương Lạc được. Nói đơn giản thôi, đủ thiện căn là gì, chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không có nghi ngờ, không có chạy theo cái bên nào hết á. Nó có nhiều người á, vì thấy có cái cô ở trong đạo tràng, cô nói cô niệm gì cô sợ quá, mà cô thằng cô bị gì, bị oan gia trái chủ tấn công cổ quá nhiều, không cho cô ngủ. Cô nói đời này con hết đường rồi, con chỉ có niệm Phật thôi, chứ con chết chắc con sợ bị người ta dẫn đi đó. Cho nên cô niệm Phật quá trời, cho nên nhờ công phu của đắc lực một chút, nhờ vậy cô nói các cái bệnh của cô nó hết luôn đó, tự bệnh được hết à đó. Mà trong Phật học vấn đáp đó quý vị, có một người đưa ra câu hỏi đó, nói là như vậy đó, và thiền trang cũng đã trao đổi riêng với cô đó rồi, đúng rồi vậy. Cô nói nhiều cái bệnh cô hết luôn, cái bệnh bao nhiêu năm không có chữa trị được vân vân, có cái bệnh gì đó, bệnh trĩ, bệnh gì đó vân vân, bệnh dạ dày, bệnh gì đó vân vân, hết luôn quý vị, tự nhiên hết à. Vì sao? Công phu đắc lực phước báo tới hết, công phu đắc lực chuyển được nghiệp lực. Nên mà tới chỉ cần thật sự tu đi, còn quý vị không tin là phải chạy, chạy cái này chạy kia, Phật bảo phóng sanh hết bệnh, không chịu phóng sanh, mình đã đem toàn đem làm cái gì, học cái này để chữa bệnh, học cái kia để chữa bệnh, cái đó là duyên thôi quý vị, chữa được thì nếu như vậy chắc người ta đã trường sanh bất tử rồi. Các vị tỷ phú đó đổ bao nhiêu tiền vô để mà nghiên cứu để trường sanh bất lão đó, đâu có được đâu. Trường sanh bất tử không được, không được đâu, nghiệp lực mà phải tin. Cho nên nhiều người ai mà sang tạp thì ngăn khuyên chỉ nên bỏ hết đi, chỉ chuyên nhất tu niệm Phật thôi, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một đời này chỉ chuyên tu tịnh độ. Vì chúng ta biết chúng ta tu không nổi, căn cơ chúng ta không nổi thì thôi chúng ta tu tu này. Ai có duyên nữa tốt hơn thì bắt đầu học qua một chút tri thức, học qua chút hoa nghiêm vân vân, đó là để nâng cao cảnh giới cho mau hơn, có thể chứng được sơ quả hoặc là sơ quả hướng, rồi công phu thành phiến vân vân nó dễ hơn. Còn những người mà vừa vừa thôi cứ bám theo một bộ kinh này, một câu Phật hiệu này niệm tới cùng đó, câu này ai cũng nói được đúng không? Hòa thượng hay nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nhưng mà con thì không làm được, nhiều người không làm được. Sao niệm tới cùng mà sao còn đi tìm cái này tìm cái kia đó, cho nên là không được. Một câu Phật hiệu mà niệm tới cùng là đi đứng nằm ngồi lúc nào rảnh đều niệm Phật, làm được đâu, khó quá. Cho nên là thật sự mà nói thời nay công phu không đắc lực ở cái chỗ niềm tin, vẫn là niềm tin không đủ, không tin được cho nên không làm được. Quý vị tin chắc chắn quý vị làm, quý vị tin chắc chắn quý vị buông, mà không buông được không làm được tức là niềm tin chưa đủ, mà nghe nhiều rồi mà không tin nữa thì cũng là thiếu thiện căn thôi. Chứ bây giờ chứ sao được, có thể tin được có thể hiểu được đó là thiện căn, cho nên không có cách nào mà bây giờ muốn muốn cắt duyên đó. Giống như những cái bà cụ ở trong chùa của thầy Nhuận Đức chẳng hạn, phiền não có thể là nhiều nhưng mà vô trong đó do cái môi trường ép bức, không có cho nói chuyện, không có cho gì hết, cho nên rồi cuối cùng cũng phải niệm Phật thôi chứ làm sao. Rồi niệm Phật hoài thì công phu tự nhiên đắc lực thôi, cứ nghe pháp khuyến tấn vậy, cứ hàng ngày nghe, ngày nào thầy cũng giảng, thầy ấy cũng giảng, cho nên là nghe như vậy tự nhiên đắc lực công phu, đó là cắt duyên. Còn chúng ta không chịu cắt duyên, chúng ta tìm thêm duyên nữa mà, duyên ngoài thù thắng tìm thêm đó. Người trẻ thì chưa có bạn trai tìm bạn trai, chưa có việc làm gì đó tìm thêm làm việc làm cho nó nhiều lên, tìm 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 một hồi không biết là tri túc thường lạc, người tự đổ sanh vậy, tìm cho đông đệ tử đông đồ chúng vô để cho phiền não là nhiều hơn. Cho nên là đâu có đơn giản đâu quý vị, thật sự mà nói người tin thì ít, người không tin thì nhiều đó. Là dần dần á, sống thì theo cái hình thức bên ngoài thôi đó. Thiền Trang á, quý vị thấy thời nay á, mẹ Thiền Trang nói Thiền Trang mới nhớ, mẹ Thiền Trang nói mấy đứa cháu của Thiền Trang á đó, bây giờ nó đồ, điều kiện đầy đủ. Chứ hồi xưa Thiền Trang á, đi học á, quý vị biết không, đôi dép thôi đứt cũng phải lấy khâu lại, lấy đồ mà khâu lấy cọng kẽm á, móc lại đi. Rồi đi học hồi xưa đường sình như vậy á, dắt cái xe đạp á, mà nó bữa nào trời mưa lớn á, đường nó đâu phải là đường nhựa đâu như bây giờ đâu, nó sình ơi, dắt một chút xíu là cái dè nó dính bánh trong đó rồi, nó đất không à, không có chạy được cái xe, nó lấy cái cây cày 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 một hồi dắt đi vậy đó. Hồi xưa có lẽ từ nhỏ Thiện Trang trưởng thành từ cái môi trường nghèo khổ như vậy, cho nên luyện cho Thiện Trang cũng được cái nhiều điều, nó không có xe xua như người ta thì không có nhu cầu nhiều đó, cho nên bây giờ cũng vậy quen rồi. Còn bây giờ những bạn trẻ mới nó lên lên là bắt đầu đủ thứ hết, nào xe đẹp không chịu xe mới chịu, xe xấu không chịu đi đó, vân vân, đủ cái sự lựa chọn hầu như hư rồi. Có nhiều người không có ngộ được cái lý vô thường, giống như có nghe nói một cái người chị bà con nói hồi xưa mong đứa con trai vô cùng luôn, bây giờ con trai hình như học lớp 7 rồi đó, kêu ôi khổ sở, nó biết vậy hồi xưa đừng để sinh ra nó ra nữa, nó khổ ơi khổ, không nghe lời mẹ nói kiểu gì mà bao nhiêu phương pháp nó toàn cứ ra đường lên trường là cô gọi về mắng vốn, không cho nó xài điện thoại, lấy điện thoại của mẹ, điện thoại của mẹ thì kết bạn Facebook với cô giáo chủ nhiệm, nó chặn luôn Facebook của cô giáo chủ nhiệm luôn. Rồi cái thỉnh thoảng cứ mà lớn rồi mà bây giờ cứ thả ra cái đi mất tiêu, vô ngồi quăng internet thế này không làm được, nói chung giữ được ngày nào giữ thôi, lớn lâu rồi mà phải mẹ phải chở lên tới trường đón về canh giờ như vậy, hở một chút xíu là đi chơi ngay, đi chơi với bạn bè đó. Còn những đứa nhỏ nhỏ lên ở nhà thì tôi không biết thế nào, ra ngoài đường bốc đầu chạy xe vân vân, làm đủ thứ chuyện, quý vị đâu dạy nổi nó, mà đó là dạy dữ lắm rồi đó quý vị, vì nghiệp mà nó tới đây nó đòi nợ, mà nghiệp nó tới nó đòi nợ. Quý vị dạy để tứ quy hả, ăn thua gì, dạy Phật pháp hả, không ăn thua. Vì sao? Nó không tin, nó không có thiện căn, nó không tin nổi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, càng lớn lên nó không tin được, cho nên là cuối cùng là thôi chịu thua à. nó đâu phải là không có dạy đâu, dạy lắm đó. Cho nên đó là gì, mình hiểu được chúng sanh là như thế, gọi là chúng sanh chủng chủng bất đồng, tức là mỗi loại của chúng sanh là khác nhau, không có giống nhau đâu, nghiệp nó đến. Cho nên mình tin tưởng được vậy á, thì mình sống ở cuộc đời này mình cũng rất là bình thường, đón nhận những điều khó khăn, mình an vui trong đời này và mình niệm Phật có đắc lực. Còn quý vị lo lắng nhiều, thật ra mình nói thì anh nói thật, nó tới nó đòi nợ quý vị, nó gây cho quý vị nhiều phiền hão thôi. Quý vị chấp nhận trả nợ đi thì khỏe thôi đó. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, tất cả như nhau thôi. Nếu mà người ta tới đòi nợ, người ta sẽ khảo đảo quý vị, mà nếu quý vị hiểu sâu nhân quả, quý vị chấp nhận, quý vị trả nợ thì tự nhiên á, an lạc trôi qua. Còn quý vị không chịu trả nợ, quý vị dùng dằn chống đối thì tất nhiên là quý vị sự phiền não càng tăng thôi, nghiệp nó không hết mà. Cho nên là từ từ rồi nhẫn nhẫn đi, nhẫn đi rồi hết nghiệp đó. Còn khống chế muốn theo ý mình không được đâu, Phật cũng không được, Phật cũng độ một vài người trong dòng họ thích thôi, cũng không có độ hết được dòng họ thích. Có nhiều người sau này gặp nạn ngài cũng không cứu được mà. Ở đó mà quý vị có năng lực kiểu gì mà quý vị hơn Phật sao? Không thể. Cho nên chúng sanh thường rơi vào tà kiến là vậy đó. Nếu tin vào chánh kiến đó, nếu mà có chánh kiến là sẽ tin những điều đó, và như vậy tự tại sống ở thế gian, niệm Phật sẽ đắc lực, công phu sẽ đắc lực. Thì thôi, hôm nay đến đây là hết rồi, hết giờ rồi. À, hẹn quý vị vào thứ tư tuần tới chúng ta sẽ học tiếp buổi 2 của phẩm này. À, kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.